Chương 187, bị đông mục tiêu 2 đại 10 vạn năm hồn thú. Chương 187, bị đông mục tiêu 2 đại 10 vạn năm hồn thú. Linh Vinh Vinh bị Đường Tam Lam ngân thảo trói buộc, vừa vội vừa giận, đối Đường Tam âm thanh lạnh lùng nói, "Thả ta ra. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Dám cản ta, lão sư ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi." Diệp Linh Linh cũng mắt lạnh nhìn Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn người, thanh lãnh thanh âm mang theo cảnh cáo, "Các ngươi xông đại họa." Đái Mộc Bạch trong lòng cuộn loạn, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn mau tới trước một bước, ý đồ kéo ra còn tại gọi khung công kích Mã Hồng Tuấn, mập mạp. Mau dừng tay. Đừng đánh nữa. Hắn vừa lo lắng mà đối với Đường Tam gầm nhẹ, "Tiểu Tam, nhanh bung ra vị cô nương kia. Các nàng là thú thần các người, chúng ta không thể chơi vào." Lúc này, Áo Tư Tạp cũng bụng mặt kịp phản ứng, nghe được thú thần các mấy chữ, lại nhìn thấy đối phương trên quần áo kia chướng mắt ngân sắc long văn, trên mặt hắn ngạ lớn cùng đắc ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng hoảng sợ cùng hối hận, sắc mặt ủy đến so mang một có còn muốn trắng, bắp chân đều có chút như nhũn ra. Mã Hồng Tuấn cũng bị Đái Mộc Bạch nói lạnh tỉnh, ta hỏa trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt, động tác trì trệ, bị Độc Cô Nhạn nắm lấy cơ hội một cái thanh trảo tại hơi cánh tay bên trên vạch ra ba đạo vết máu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cũng rốt cuộc không dám hoàn thủ mắng chửi người, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi. Hiện tại biết rõ sợ. Độc Cô Nhạn hừ lạnh một tiếng, thu tay lại, chán ghét xoa xoa. Linh Vinh Vinh cũng tránh thoát Đường Tam kia vô lực lam ngân thảo trói buộc, rất ác trừng mắt nhìn Đường Tam một chút. Diệp Linh Linh ánh mắt lạnh như băng đảo qua sử lai khắp tất cả mọi người, nhất là tại Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp trên mặt dừng lại một lát, phản phất muốn nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn, các ngươi chờ. Nói xong, tam nữ không còn lưu lại, quay người bước nhanh rời đi, hiển nhiên là đi gọi người hoặc là báo cáo việc này. Phát sinh xung đột được nhanh, kết thúc cũng nhanh. Thẳng đến tam nữ thân ảnh biến mất trên đường, xử đến khắp bên này ngoại trừ Đái Mộc Bạch, những người khác còn có chút choáng váng. Mã Hồng Tuấn che lấy đổ máu cánh tay cùng sưng đỏ mặt, vẻ mặt cầu xin, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, "Đái lao đại, các nàng thật là thú thần cát, thành viên sao?" Áo Tư Tạp thanh âm cũng bắt đầu phát run, hắn nhớ tới Tần Minh miêu tả, cái kia có thể đánh bại 98 cấp phong hào đấu la cô gái tóc vàng. Mã Hồng Tuấn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới, "Không, không thể nào. Đái lao đại, ngươi xác định không nhìn lầm?" "Ta làm sao có thể nhìn lầm?" Đái Mộc Bạch sắc mặt tái xanh, "Xong, vừa mới tiến học viện liền chọc loại này tồn tại." Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Ngọc Tiểu Cưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tân Minh càng là xuất mồ hôi chán, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, "Các ngươi làm sao lại xúc động như vậy? Lần này phiền toái, thú thần các quy củ cực nghiêm, bao che khuyết điểm càng là nổi danh, nhất là đối trong các thành viên." "Kia, vậy làm sao bây giờ? Tân Minh học trưởng, bây giờ nên làm gì a?" Áo Tư Tạp sắp khóc ra, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn vừa rồi đùa giỡn đến nhất hoan, hiện tại hối hận đến ruột đều thanh. Mã Hồng Tuấn cũng triệt để hoảng hồn, lại không nửa điểm trước đó hèn mọn phép lối, chỉ còn lại sợ hãi, "Đúng vậy a học trưởng, chúng ta không biết a. Ngài có thể chiếm được giúp chúng ta một tay a." Tân Minh nhìn xem thất kinh Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh mang một có cùng các lão sư, thở thật dài một cái, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng nghiêm trọng, "Ai, lần này phiền phức lớn rồi. Thú thần các quy củ cực bình, các ngươi đối hắn vũ nhục, đùa giỡn thậm chí chủ động công kích Ngân Long Văn thành viên. Cái này sai lầm, ta cũng không giữ được các ngươi. Hiện tại, chỉ có thể đi trước phòng giáo vụ báo đến, sau đó chờ đợi phát lạc." Vũ Hồn Thành, giáo hoàng điện. Nặng nghề cửa điện bị chậm rãi đẩy ra, một đường hơi có vẻ hoảng hốt thân ảnh bước nhanh đi vào, phá vỡ trong điện trang nghiêm mà đè nén không khí. Người tới chính là từ Thiên Đấu Thành đi cả ngày lẫn đêm chạy về Tát Lạc Tư. Hắn thậm chí không kịp chỉnh lý có chút xốc xếp áo bào, trên trán còn mang theo chưa khô mồ hôi dấu vết. Giáo hoàng điện bên trong tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, cao ngất mái vòm bỏ ra to lớn bóng ma. Hai bên to lớn cột đá điêu khắc phức tạp hoa văn, tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng thần bí. Giáo hoàng dưới bảo tọa, hai bên trái phải, đứng bình tĩnh đứng thẳng hai thân ảnh. Bên trái một người, người mặc kim giáp, thân thể xinh đẹp, ngón tay nhặt một đóa kỳ nhung thông thiên cúc, ánh mắt âm nhu bên trong mang theo sắc bén, chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Phía bên phải một người thì hoàn toàn bao phủ tại một bộ hắc bào thủng thình bên trong, quên thân tản ra như có như không quỷ khí, phản phất cùng bóng ma hòa làm một thể, tự nhiên là Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Hai người khí tức trầm ngưng, hiển nhiên thương thế đã lớn gửi tới khôi phục, nhưng nếu là cảm giác cực kỳ nhạy cả người, có lẽ có thể phát giác được trong cơ thể của bọn họ chỗ sâu tựa hồ còn lưu lại một tia rất khó khu trừ, mang theo quang minh tịnh hóa thuộc tính phòng cảm giác, kia là ngày xưa Vương Đông Nhi lưu lại quà tặng. Bảo tọa bên trên, bị đông một thân lộng lẫy tử sắc giáo hoàng bào, đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng, chính có chút nhắm mắt. Nàng mới vừa từ La Sát Thần truyền thừa chi địa trở về, mặc dù đệ cửu khảo vẫn như cũ xa không thể chạm, hồn lực cũng không có thể đột phá kia sau cùng bình cảnh đạt tới 99 cấp, nhưng thứ năm thi hoàn thành để nàng thực lực tiến thêm một bước, khoảng cách đỉnh phong còn sót lại một tầng giấy cửa sổ. Nàng đang tại trong đầu quy hoạch lấy thứ 6 thi nội dung, san giết tinh đấu đại xâm lâm kia hai con 10 vạn năm hồn thú, thái thản cự vượn cùng thiên thanh lưu mãng, thu hoạch bọn chúng hồn hoàn hồn cốt. Đây cũng không phải là chuyện dễ, nhưng vì lực lượng, nàng không chỗ không tiếp. Tất Lạp Tư xâm nhập đánh gây hắn suy nghĩ. Bị đông chậm rãi mở mắt ra, kia là một đôi thâm thúy tử sắc, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bằng lãnh sát khí con mắt. Nàng ánh mắt rơi vào quỳ rạp trên đất Tát Lạp Tư trên thần, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác không kiên nhẫn. Tát Lạp Tư, thanh âm của nàng băng lãnh, nghe không ra hỉ nộ, lại kèm theo một luồng áp lực vô hình. Ngươi không tại Thiên Đấu Võ Hồn Vân Điện chủ trì sự vụ, đội vàng trở về Vũ Hồn Thành, cần làm chuyện gì?
Tất Lạp Tư cảm nhận được kia băng lạnh ánh mắt, toàn thân run lên, lập tức quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp, tham kiến giáo hoàng miện hạ. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La miện hạ. Bắt đầu đáp lời. Bỉ Bỉ Đông có chút nhíu mày, hiển nhiên đối với hắn vội vàng hơi không kiên nhẫn, chỉ mong ngươi thật có cái gì quan trọng chuyện, nếu không. Tất Lạp Tư liền vội vàng đứng lên, vẫn như cũ không dám nhìn thẳng bảo tọa, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, giáo hoàng miện hạ thứ tội. Thuộc hạ thật có vạn phần khẩn cấp, đến quan trọng muốn tình báo cần lập tức bẩm báo. Ồ. Bỉ Bỉ Đông mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đập vào trượng, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, mang theo xem kỹ ý vị, vạn phần khẩn cấp, đến quan trọng muốn. Tốt, bản tọa ngược lại là muốn nghe xem, là tin tức gì, có thể để ngươi vị này Bạch Kim chủ giáo thất thố như vậy. Nói đi. Tất Lạp Tư hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định tâm thần, bắt đầu báo cáo, khởi bẩm miện hạ, thuộc hạ hôm nay tại Thiên Đấu Thành Lam Bá học viện chỗ, mắt thấy một trận kinh thế chi chiến. Chương 188, Vũ Hồn Điện đối thú thần các sợ sệt. Chương 188, Vũ Hồn Điện đối thú thần các sợ sệt. Tất Lạp Tư hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định tâm thần, bắt đầu báo cáo, khởi bẩm miện hạ, thuộc hạ hôm nay tại Thiên Đấu Thành Lam Bá học viện chỗ, mắt thấy một trận kinh thế chi chiến. Hắn dừng một chút, tổ chức ngôn ngữ, song phương giao chiến, một phe là Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La Cổ Dung. Nghe được kiếm Cốt Đấu La danh hiệu, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt khẽ nhúc nhích, Cốt Đấu La cùng Bỉ Đấu La cũng trao đổi một ánh mắt. Tất Lạp Tư tiếp tục nói, trong giọng nói vẫn mang theo hồi hộp, còn bên kia, chỉ có một người, là một cô gái tóc vàng, nàng thi triển võ hồn là Thiên Sử Vũ Hồn. Thiên Sử Vũ Hồn. Bỉ Bỉ Đông nguyên bản lười biếng tựa ở trên bảo tọa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tự kim sắc đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, thiên gia lại có người xuất thế, vẫn là Thiên Nhận Tuyết người bên kia. Nàng trước tiên nghĩ đến ẩn nút Thiên Đấu Đế quốc nữ nhi. Không phải. Tất Lạp Tư liền vội vàng lắc đầu, thanh âm bởi vì kích động mà cất cao, giáo hoàng miện hạ. Đó cũng không phải Vũ Hồn Điện truyền thừa lục dự thiên sứ. Nữ tử kia thi triển Thiên Sử Vũ Hồn, là Tám Cánh. Tên gọi Tám Cánh thần thánh thiên sứ. Tám Cánh. Lần này, ngay cả Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng nhịn không được phát ra trầm thấp kinh hô. Bị Bị Đông con ngươi bỗng nhiên co vào, nắm chặt quyển trượng ngón tay có chút nắm chặt. Tất Lạp Tư phảng phất về tới kia kinh khủng hiện trường, ngự tốc tăng tốc, hắn võ hồn tản ra thần thánh cùng quang minh khí tức, thuần túy đến cực điểm, uy áp mạnh, viễn siêu thuộc hạ chỗ nghe nói lục dược tiên sứ võ hồn. Vẹn vẹn hơi ra tay. Hắn khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt, Kiếm Đấu La Trần Tâm bị hắn chặt đứt một tay. Cốt Đấu La Cổ Dung càng là bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hai người cơ hồ là bị nghiền ép thức đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Cái gì? Bị Đông Đông nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giáo hoàng điện, để Tất Lạp Tư cơ hồ thở không nổi. Trên mặt của nàng viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trần Tâm 96, Cổ Dung 95 cấp, hai người liên thủ, thực lực có thể so với 97 cấp thậm chí 98 cấp đỉnh phong đấu la. Lại bị một cái không có danh tiếng gì thiên sử vũ hồn người sở hữu đánh bại dễ dàng, một tàn một thương nặng. Tam Cánh, thần thánh thiên sử. Bị Đông tự lẩm bẩm, từ kim sắc đôi mắt bên trong quang mang kịch liệt lấp lóe, so thiên gia truyền thừa thần cấp võ hồn lục dự thiên sứ, lại vẫn thêm ra hai cánh. Cái này sao có thể? Thế gian vì sao lại có như thế võ hồn? Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Tất Lạp Tư, thanh âm trở nên vô cùng nghiêm khắc, người kia là ai? Cùng thiên gia có quan hệ gì? Thế nhưng là cung phụng điện âm thầm bồi dưỡng quân cờ. Nàng đầu tiên hoài nghi đây là thiên đạo lưu cái kia lão gia hỏa ẩn tàng át chủ bài. Tất Lạp Tư cảm nhận được giáo hoàng tức giận, đầu rủ xuống đến thấp hơn, âm thanh run rẩy lại rõ ràng, hồi về miện hạ. Nữ tử kia, nàng cũng không phải là cung phụng điện người. Nàng là thu thần các chủ Lăng Hàn người bên cạnh. Lúc ấy Lăng Hàn ngay tại hiện trường, thái độ thân mật. Kia bắt dược thiên sứ hồn sư, đối Lăng Hàn nói gì nghe nấy, cung kính vô cùng. Thú thần các. Lăng Hàn. Bị Đông trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, thậm chí xuất hiện một nháy mắt hoàng hốt. Cái kia dọa dẫm nàng hồn cốt cùng kim hồn đệ, bên người có một cái hoàng kim long nữ phong hào đấu la thiếu niên thần bí. Hắn dưới trướng, vậy mà lại xuất hiện một cái có được siêu việt lục dược thiên sứ võ hồn cường giả. Một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc phun lên bị Đông trong lòng. Đầu tiên là sợ sệt. Cực hạn sợ sệt. Thiên sử vũ hồn quang minh cùng thần thánh thuộc tính, đối nàng loại này kế thừa La Sát thần vị, có được tử vong chu hoàng cùng vệ hồn chu hoàng võ hồn hồn sư tới nói, có thiên tính tuyệt đối khắc chế. Một cái cường đại hơn lục dược thiên sứ bắt dược thiên sứ xuất hiện, đối nàng mà nói là to lớn uy hiếp. Nhưng ngay sau đó, một cố gần như vặn bẻo khoái ý cùng cười trên nỗi đau của người khác vượt trên sợ sệt. Nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia băng lãnh mà quỷ dị tiêu dung. Ha ha, ha ha ha. Nàng cười nhẹ bắt đầu, bắt dược thiên sứ, không phải thiên gia. Tốt, rất tốt. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu cung điện, thấy được tòa kia đứng sừng sững ở giáo hoàng điện hậu phương cung phục điện. Thiên đạo lưu, lão gia hỏa, nếu là ngươi biết rõ, trên đời này xuất hiện so ngươi thiên gia võ hồn càng thuần túy, cường đại hơn thiên sứ, hơn nữa còn không nhận ngươi trưởng khống, thậm chí cùng ngươi thế lực đối nghịch có quan hệ. Nét mặt của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến thiên đạo lưu biết được việc này sau chấn kinh, phẫn nộ cùng khả năng chọn lựa điên cuồng hành động. Chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Một lát sau, bị Đông Thu Liêm Tiếu Dung một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, khôi phục giáo hoàng lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nàng quét mắt phía dưới Tất Lạp Tư, nguyệt quan cùng quỷ mị. Việc này liệt vào vũ hồn điện cơ mật tối cao. Thanh âm của nàng băng lãnh đến không mang theo một tia cảm tình. Tất cả người biết chuyện, quản tốt miệng của mình. Hôm nay trong điện chi ngôn, nếu có nửa phần tiết lộ, Nàng dừng một chút, quyền trượng một đòn nặng nề, phát ra khiến lòng run sợ trầm đủ. Vô luận hắn là ai, bản hoàng tất để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Hiểu chưa?
Vâng.
Giáo hoàng miễn hạ. Tất Lạc Tư, Nguyệt Quan, Quỷ Mị đồng thời không người đáp, phía sau đều là một tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn biết rõ, vị này giáo hoàng bệ hạ, nói được thì làm được. Về phần nói cho đại cung phụ, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một tia tính toán qua mang, hiện tại còn không phải thời điểm. Bản hoàng ngược lại muốn xem, thiên đạo lưu lao chó già kia, phải bao lâu mới có thể mình phát hiện cái này kinh hỉ. Nàng quyết định trước án binh bất động, ngồi xem cung phụng điện phản ứng. Tất Lạc Tư, ngươi làm được rất tốt. Việc này bản hoàng đã biết, ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi đi. Bỉ Bỉ Đông phất phất tay. Tạm miễn hạ. Tất Lạc Tư như được đại xá, liền vội vàng hành lễ, không người thối lui ra khỏi giáo hoàng điện. Giáo hoàng điện nặng nề đại môn sau lưng Tất Lạc Tư chậm rãi khép kín, đem hắn kia thấp thỏm lo âu khí tức triệt để ngăn cách bên ngoài. Trong điện một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có trên vách tường đèn ma pháp diễm khiêu động nhỏ bé đốm đốm âm thanh, cùng kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất cảm giác đè nén. Cúp đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ đấu La Quỷ Mị vẫn như cũ cúi đầu đứng ở hai bên, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ rất nhiều. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đến từ giáo hoàng trên bảo tọa cố khí tức kia, chính trở nên càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng nguy hiểm, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa, nội bộ tích góp hủy diệt tính năng lượng. Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, lộng lẫy giáo hoàng bảo dưới, đầu ngón tay bởi vì dùng sức cầm quyền trượng mà có chút trắng bệnh. Nàng cặp kia thâm thúy tử nhãn bên trong, lúc trước chợt lóe lên chấn kinh đã bị càng thâm trầm hung ác nham hiểm cùng tính toán thay thế. Tám cánh thần thánh thiên sử. Nàng môi đỏ hé mở, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, giống như là đang nhấm nuốt lấy mấy chữ này mang tới đắng chắc cùng uy hiếp, siêu việt lục dược thiên sứ thần cấp võ hồn. Cực hạn quang minh cùng thần thánh. Tốt một cái thú thần cát. Tốt một cái lăng hàn. Trong óc nàng phi tốc hiện lên liên quan tới lăng hàn tất cả tin tức, sợ sệt càng sâu. Thú thần cát quật khởi tốc độ quá nhanh, thực lực bành trướng quá mức tại quỷ dị. Chương 189, bị bị đông đối thần vị dã tâm. Chương 189, bị bị đông đối thần vị dã tâm. Nguyệt Quan, Quỷ Mị. Bị bị đông thanh âm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Có thuộc hạ. Hai vị phong hào đấu la lập tức không người đáp, tư thái so dị vãng càng thêm cung kính. Các ngươi thể nội lưu lại kia kia quang minh chi lực, còn án phận. Bị bị đông ánh mắt quét về phía bọn hắn, nhìn như quan tâm, kỳ thực là tại ước định có thể dùng chiến lực. Nguyệt Quan trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cung kính trả lời, ta miện hạ quan tâm, đã không còn đáng ngại, chỉ là ngẫu nhiên vận chuyển hồn lực đến cực hạn lúc, sẽ có một chút phòng, ảnh hưởng không lớn. Quỷ Mị tại dưới hắc bào khẽ gật đầu, biểu thị tình huống cùng loại. Ừm. Bị bị đông nhàn nhạt lên tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy quyền trượng đỉnh đá quý, Tất Lạc Tư mang tới tin tức, các ngươi cũng nghe đến. Một cái có được cực hạn thần thánh võ hồn đỉnh phong đấu la, đứng ở thú thần các bên kia. Các ngươi, thấy thế nào? Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị lần nữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sầu lo. Từ Nguyệt Quan cẩn thận mở miệng, miễn hạ, kia bắt dược thiên sứ thực lực kinh khủng, thuộc tính càng là cùng bọn ta tu luyện chi lực tương khắc. Thú thần các bây giờ thế lớn, hắn cấp cao chiến lực đã không thể khinh thường, cứng đối cứng, sợ không phải thượng sách. Quỷ Mị thanh âm khàn khàn tiếp lời nói, ngựa khí mang theo một tia hiếm thấy chần chờ, nhất là hắn thần thánh thuộc tính, đối miệng hạ ngài. Cùng chúng ta, khắc chế càng rõ ràng. Hắn mơ hồ cảm giác được, bị bị đông lực lượng bản chất tựa hồ cũng cùng hắc ám tà ác tương quan, cái này thần thánh thiên sứ quả thực là thiên địch. Khắc chế. Bị bị đông đông nhiên phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, tiếng cười kia bên trong mang theo một loại làm người sợ hãi điên cuồng cùng tự tin, các ngươi coi là bản hoàng lực lượng, vẹn vẹn dừng bước tại phàm tục phong hào đấu là sao? Nàng nói như là một đường kinh lôi, đông nhiên chém vào Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trái tim. Hai vị phong hào đấu la bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin qua mang, nhìn về phía trên bảo tọa vị kia khí tức càng phát ra thâm thúy kinh khủng giáo hoàng bệ hạ. Bị bị đông rất hài lòng phản ứng của bọn hắn, nàng cần tuyệt đối trung thành lại tràn ngập dạ tâm thuộc hạ. Nàng chậm rãi đứng người lên, một cô viễn siêu 98 cấp đỉnh phong đấu la uy áp hỗn hợp có một tia khó nói lên lời, tầng thứ cao hơn thần tính khí tức, chậm rãi tràn ngập ra, mặc dù yếu ớt, lại mang theo trên bản chất nghiền ép cảm giác. Bản hoàng sớm đã thu hoạch được thần linh ưu ái, đang tiếp thụ là sát thần thi. Thanh âm của nàng mang theo uy nghiêm vô thượng cùng dụ hoặc, một khi thông qua tất cả khảo hạch, bản hoàng liền đem kế thừa La Sát thần vị, trở thành thống ngự thế gian giết chóc cùng tà ác, chân thần. Thần thi, La Sát thần vị. Nguyệt Quan La thất thành, trên mặt kinh hãi tột đỉnh, liền trong tay kỳ nhung thông thiên cúc đều quên chợt trợn. Hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể bởi vì cực độ chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Hắn suốt đời truy cầu bất quá là võ hồn tiến giai, đạt tới đẳng cấp cao hơn phong hào đấu la, mà giáo hoàng bệ hạ. Vậy mà đã tại thông hướng thành thần con đường bên trên. Đây chính là thần a. Tồn tại trong truyền thuyết bất hủ bất diệt, có được sáng tạo cùng hủy diệt thế giới bí lực. Cùng thần tướng so, phong hào đấu la lại coi là cái gì? Quỷ Mị quanh thân hắc vụ kịch liệt sóng gió nổi lên, cho thấy nội tâm đồng dạng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn mặc dù trầm mặc, nhưng này áo bào đen phía dưới nắm chắc song quyền, bại lộ nội tâm của hắn quấy động. Thần, kia là tất cả hồn sư mơ ước trung cực bị ngạ, mà bọn hắn hiệu trung giáo hoàng, đúng là thần tuyển người. Bị bị đông đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, tiếp tục dùng tràn ngập mê hoặc lực thanh âm nói ra, đợi cho bản hoàng thành thần này, chớ nói một cái bắt dược thiên sứ, chính là thiên đạo lưu, chính là toàn bộ thú thần cát, thậm chí hai đại đế quốc cũng bất quá là lật tay liền có thể hủy diệt sâu kiến. Đại lục này đem chỉ có một thanh âm, đó chính là bản hoàng thanh âm. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, hai người các ngươi đi theo bản hoàng nhiều năm, trung thành tuyệt đối, đợi bản hoàng đăng lâm thần vị, đương nhiên sẽ không bạc đãi có công chi thần. vĩnh sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Có lẽ cũng không phải xa không thể chạm đến tưởng. Vĩnh sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Nguyệt Quan lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này, hô hấp trong nháy mắt biến thành ồ ồ, trong mắt buộc phát ra vô cùng cuồng nhiệt cùng tham lam quan mang. Phong Hào Đấu La mặc dù có thể sống mấy trăm năm, nhưng cuối cùng biết hóa thành xương khô. Mà vĩnh sinh, đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn run rẩy, "Miện hạ." "Không, bệ hạ." Nguyệt Quan nguyện thể chết cũng đi theo bệ hạ, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Trợ bệ hạ hoàn thành thần thi, đăng lâm thần vị. Trong lòng của hắn cuồng hỉ nghĩ đến, nếu là bệ hạ thành thần, xem ở ta cùng lão quỷ những năm này không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ban cho chúng ta vĩnh sinh. Dù chỉ là kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ, đó cũng là lớn bằng trời ban ân a. Cái gì Cúc Đấu La, đến lúc đó, ta Nguyệt Quan chính là thần bộ. Địa vị tôn sùng, há lại hiện tại nhưng so sánh. Quỷ mị cũng cơ hồ không có chút gì do dự, im lặng thật sâu quỳ xuống lại, dùng nhất kiên định tư thái biểu lộ mình trung thành cùng lựa chọn. Vĩnh hằng sinh mệnh cùng lực lượng, đối với hắn loại này hành tẩu ở trong bóng tối người, đồng dạng có chí mạng lực hấp dẫn. Đi theo một vị tương lai thần, khoản này đầu tư, đáng giá áp lên tất cả. Nhìn xem triệt để bị thần chi tiền cảnh chỗ chinh phục, độ trung thành đạt đến đỉnh phong hai vị trưởng lão, bị đông trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Ân uy tịnh thi, mới là ngự xuống dưới chi đạo. Rất tốt. Nàng một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, khôi phục tỉnh táo, như vậy, trước mắt khốn cảnh, bất quá là đường thành thần bên trên một khối nho nhỏ chướng ngại vật thôi. Chiến lược cần làm điều chỉnh. Nàng chấm ngâm một lát, trong mắt lóe ra tính toán qua mang, truyền lệnh xuống, thứ nhất, tăng thêm tinh nhuệ mật thám, nghiêm mật giám thị thiên đấu thành thú thần các tổng bộ cùng Thánh Huy Long Hoàng học viện nhất cử nhất động, nhất là cái kia bắt dự thiên sứ động tĩnh. Bản hoàng phải biết nàng tất cả tin tức. Nhưng nhớ lấy, không có bản hoàng mệnh lệnh bất kỳ người nào không được chủ động khiêu khích, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thứ hai, thông chi chúng ta tại Tinh La đế quốc người, có thể thích hợp tăng lớn cường độ thuyết phục Tinh La hoàng thất, để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến thú thần các uy hiếp. Có lẽ, chúng ta cần một vị minh hữu đến phân gánh một chút áp lực. Thứ ba, bị đông ánh mắt trở nên tĩnh mịch, kế hoạch không thay đổi, chủ bị săn giết thái thản cự vượn cùng thiên thanh như mãng việc, như thường lệ tiến hành. Nhưng hành động cần càng thêm bí ẩn, khi tất yếu, bản hoàng sẽ đích thân ra tay. Nếu có thể thành công hấp thu cái này hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt, bản hoàng thực lực chắc chắn đột phá cực hạn. Đến lúc đó, nàng không hề tiếp tục nói, nhưng trong mắt dã tâm cùng băng lãnh đã nói rõ tất cả. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì bắt dược thiên sứ, cái gì thú thần cát, đều sẽ bị nghiền nát. Về phần cung phụng điện bên kia, tạm thời không cần để bọn hắn biết rõ bắt dược thiên sứ cùng thần thi việc. Bị đông hừ lạnh một tiếng, để bọn hắn tiếp tục yên lặng đi. Vâng, miễn hạ anh minh, thuộc hạ cái này đi làm. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng cung nhiệt. Bọn hắn giờ phút này trong mắt đã không còn đối bắt dược thiên sứ sợ hãi, chỉ có đối bị đông con đường thành thần vô hạn ước mơ cùng đối tự thân tương lai khả năng thu hoạch được thần ân khát vọng. Hai người cung kính hành lễ, sau đó lặng yên không một tiếng động lùi bước phạt kiên định tối lui ra khỏi giáo hoàng điện, chuẩn bị đi chấp hành giáo hoàng ý chí. Trống rỗng đại điện bên trong, lần nữa chỉ còn lại bị đông một người. Sắc ý lạnh như băng cùng thành thần dã vọng ở trong mắt nàng xen lẫn. Lực lượng của thần, nàng thấp giọng tự nói, cảm thụ được thể nội la sát thần lực kia làm cho người say mê ba động, la sát thần bị, ta nhất định phải đạt được. Bất luận cái gì những người cản đường, vô luận là ai, có được loại nào võ hồn, đều chỉ có hủy diệt một đường. Lăng Hàn, ngươi bắt dược thiên sứ, chú định sẽ trở thành ta La Sát thần vị tốt nhất tế phẩm một trong. Chương 190, Đường Nguyệt Hoa nghĩ mà sợ. Chương 190, Đường Nguyệt Hoa nghĩ mà sợ. Thú thần cát, ưu tĩnh trong phòng, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động. Diệp Cốt Y liền ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt thánh khiết vầng sáng. Trước mặt của nàng, lơ lửng khối kia Lăng Hàn bàn cho 10 vạn năm thần thánh tiên sử thú thân thể hồn cốt. Hồn cốt toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận như ngọc cảm nhận, nhưng lại ẩn ẩn lưu động thể lỏng như hoàng kim quang trạch, trên đó mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tự nhiên hình thành thần thánh phù văn, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra làm người sợ hãi bàng bạc năng lượng cùng cực hạn quang minh khí tức. Vẹn vẹn tới gần, Diệp Cốt Y Y cũng cảm giác được mình tám cánh thần thánh thiên sử võ hồn tại nhảy cẫng, tại cộng minh, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng khát vọng từ sâu trong linh hồn vân ra, thúc giục nàng mau chóng cùng khối này hồn cốt hòa làm một thể. Các chủ trọng thượng, xương áo tuyệt không dám cô phụ. Diệp Cốt Y Y hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định cùng cảm kích. Nàng rũa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí lấy hồn lực bao trùm khối này vô cùng chân quý hồn cốt. Hồn cốt xúc tu ô nhuận, nhưng nội bộ năng lượng ẩn chứa lại như là ngủ say núi lửa, một khi dẫn động, chắc chắn long trời lở đất. Diệp Cốt Y liền nín hơi ngưng thần, đem tinh thuần tám cánh thần thánh thiên sử hồn lực chậm rãi rót vào hồn cốt bên trong, dẫn dắt đến nó, như là dẫn đạo một vị thận trọng khách quý, chậm chạp mà ổn định rời về phía lồng ngực của mình thân thể vị trí. Làm hồn cốt cùng nàng xương ngực khu vực sắp tiếp xúc mấy mắt, dị biến nảy sinh. Ông. Hồn cốt đống nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt thần thánh quang huy, đem toàn bộ bí tu thất chiếu rọi đến giống như ban ngày. Một cỗ xa so với Diệp Cốt Y thì trong tưởng tượng còn mênh mông hơn, còn tinh khiết hơn, còn muốn cuồng bạo năng lượng, như là vỡ đê dòng lũ, lại tựa như yên lặng vạn năm núi lửa ẩm vàng phun trào, thuận nàng hồn lực dẫn đạo, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Ách! Diệp Cốt Y thì phát ra rên lên một tiếng, thân thể mềm mại bị chấn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cái này năng lượng quá to lớn, quá tinh khiết. Nếu như nói phổ thông 10 vạn năm hồn cốt năng lượng ẩn chứa là một đầu lao nhanh giang hà, như vậy khối này thần thánh tiên sử thú thân thể hồn cốt chính là một mảnh sôi trào mãnh liệt năng lượng hải dương, mà lại cái này năng lượng bên trong ẩn chứa quang minh cùng thần thánh pháp tắc mạnh mẽ, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, mang theo một loại cổ lão mà cao thượng ý chí, bá đạo cọ rửa kinh mạch của nàng, huyết đục, xương cốt thậm chí linh hồn. Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt truyền đến, kia là thân thể bị cực hạn năng lượng cưỡng ép cải tạo, mở rộng thì không thể tránh khỏi xé rách cảm giác. Nhưng ở cái này cực hạn trong thống khổ, Diệp Cốt Ý Liễu lại cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình nhiều năm chỗ góp nhặt nhỏ bé tạp chất, đang bị cái này thuần túy đến cực hạn thần thánh năng lượng lấy sức mạnh áp đảo tinh hóa, chôn vùi. Kinh mạch của nàng tại xé rách sau lại bị cấp tốc chữa trị, trở nên so trước kia càng thêm rộng lớn, cứng cỏi, nàng xương cốt nhiễm lên một tầng nhàn nhạt bằng dược, mật độ tăng nhiều, máu của nàng phảng phất tại sôi trào, ẩn chứa mạnh hơn sinh cơ cùng lực lượng. Càng làm cho nàng vui mừng chính là, kia vây khốn nàng thật lâu 97 cấp đỉnh phong bình cảnh, tại đây cố bảng bạc năng lượng điên cuồng trùng kích vào, vậy mà bắt đầu kịch liệt rung lòng, phát ra nhỏ xíu, phảng phất pha lê sắp vỡ vụn răng rắc cấm thành. Được, thật mạnh hồn cốt. Diệp Cốt Ý Liễu rung động trong lòng vô cùng, đối Lăng Hàn lòng cảm kích càng là tột đỉnh. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao các chủ sẽ nói khối này nguồn cốt cùng nàng võ hồn phù hợp nhất? Cái này không chỉ là năng lượng thuộc tính phù hợp, càng là một loại bản nguyên bên trên cộng minh cùng bù đắp. Khối này nguồn cốt, phản phất chính là vì tám cánh thần thánh thiên sử mà tồn tại. Nàng không dám chậm trễ chút nào, toàn lực vận chuyển hồn lực, dẫn dắt đến cố này mênh mông năng lượng dòng lũ rửa theo đặc biệt lộ tuyến tại thể nội tuần hoàn, một bộ phận dùng cho cọ rửa thân thể, tịnh hóa tạp chất, một bộ phận dùng cho xung kích bình cảnh, đại bộ phận thì chậm rãi lắng đọng xuống, cùng nàng thân thể xương tiến hành tầng sâu nhất dung hợp. Quá trình này chậm chạp mà thống khổ, nhưng Diệp Cốt Ý Liễu ý chí sao mà kiên định. Nàng cắn chặt răng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, mặt ngoài thân thể thậm chí bởi vì năng lượng quá độ tràn đầy mà bắt đầu chảy ra điểm điểm mang theo mùi tanh màu đen dơ bẩn, kia là bị buộc ra ngoài thân thể tầng sâu tạp chất. Nàng có thể cảm giác được, hồn lực của mình đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, cô đọng, khoảng cách kia 98 cấp cánh cửa càng ngày càng gần. Theo tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định có thể triệt để dung hợp khối này một cốt, hồn lực cũng tất nhiên có thể đột phá đến 98 cấp. Diệp Cốt Ý Liễu trong lòng tràn đầy chờ mong, đến lúc đó thực lực của ta đem xảy ra biến hóa long trời lở đất, liền có thể tốt hơn đất là tôn thượng phân ưu, thủ hộ thú thần các. Nàng tập trung ý chí, quá chú tâm đầu nhập vào trận này thống khổ cùng kinh nộ cùng tồn tại thuế biến bên trong. Hạo Thiên Tông, nghị sự đại điện cùng thú thần các trong phòng yên tĩnh khác biệt, Hạo Thiên Tông kia tràn ngập nặng nề lịch sử cảm giác nghị sự đại điện bên trong, giờ phút này lại tràn ngập một loại khó nói lên lời kiềm chế cùng khủng hoảng. Tông chủ Đường Khiếu ngồi ngay ngắn chủ vị, cao mày, không giận tự uy trên mặt giờ phút này hiện đầy nghiêm trọng. Phía dưới, mấy vị râu tóc bạc trắng, khí tức trầm ngưng trưởng lão phân loại hai bên, sắc mặt của bọn hắn cũng đồng dạng khó coi. Trong đại điện, đứng đây sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi Đường Nguyệt Hoa. Ánh trăng, ngươi đem tối hôm qua thấy, lại nói rõ chi tiết một lần, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Đường Khiếu trầm giọng mở miệng, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Đường Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, cố gắng bình phục vẫn như cũ khuấy động tâm tình, đưa nàng tối hôm qua tao ngộ êm hay nói, hôm qua chạm vào tối, ta tại Nguyệt Hiên xử lý sự vụ, đông cảm thấy ngoài thành Lam Bá học viện phương hướng truyền đến vài luồng cực mạnh năng lượng ba động. Trong đó một cỗ tràn đầy khó mà hình dung quang minh cùng thần thánh khí tức, mặc dù cách xa nhau rất xa, lại làm cho trong cơ thể ta quý tộc viên hoàn hồn lực đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh giống như áp chế. Nàng nhớ lại ngay lúc đó cảm giác, ánh mắt bên trong vẫn mang theo sợ hãi, trong lòng ta bất an, liền lặng lẽ rời đi Nguyệt Hiên, hướng cái hướng kia đến gần rồi một khoảng cách. Theo khoảng cách rút ngắn, ta có thể rõ ràng cảm giác được, nơi đó chí ít có 4 cỗ khí tức cường đại tại va chạm. Trong đó một cỗ tương đối yếu kém, đại khái tại hồn đấu la cấp bậc, mà đổi thành bên ngoài 3 cỗ. Mỗi một cỗ đều như là hồng hoang như cự thú đáng sợ, tuyệt đối là phong hào đấu la cấp độ, mà lại tuyệt không phải phổ thông phong hào đấu la. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão nhịn không được xen vào, so với chúng ta trong tông trưởng lão như thế nào? Đường Nguyệt Hoa đắng chắt lắc đầu, ngữ khí khẳng định, càng mạnh. Ta mặc dù thực lực thấp, nhưng cảm giác nhạy cảm. Chúng ta trong tông trưởng lão như toàn lực bộc phát khí tức, tất nhiên cường đại, nhưng tuyệt không có kia 3 cỗ khí tức đem đến cho ta loại kia. Phản phất đối mặt thiên địa chi uy giống như cảm giác các bách, nhất là kia cỗ thần thánh khí tức, vẹn vẹn cảm giác, liền để ta linh hồn đều đang run sợ. Nàng dừng một chút, trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc. Ta không còn dám tới gần, sợ bị tác động đến. Nhưng cho dù ở phía xa, ta cũng có thể nhìn thấy, kia thần thánh khí tức đầu nguồn là một cái phía sau triển khai sáng chói ánh sáng cánh thân ảnh. Không phải thường gặp cánh chim, ta cẩn thận đến, là 8 cánh. 8 con tản ra thuần túy thánh quang thiên sứ chi dự. Chương 191, Lăng Hàn chi uy. Hạo Thiên Tông cảm giác bất lực. Chương 191, Lăng Hàn chi uy. Hạo Thiên Tông cảm giác bất lực. Kẹt văn, hạ cái kịch bản cũng sẽ không biết, có hay không đại ca cung cấp một chút mạch suy nghĩ, bắt dược thiên sứ. Đây không có khả năng. Thiên đạo lưu cũng bất quá là lục dự. Trong đại điện trong nháy mắt một mảnh xôn xao, tất cả trưởng lão đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thiên sử vũ hồn là vũ hồn điện thiên gia tiêu chí, lục dự đã là thần cấp, cái này 8 cánh từ đâu mà đến? Chẳng lẽ thiên đạo lưu đột phá? Đường Nguyệt Hoa tiếp xuống, nhưng lại làm cho bọn họ như rớt vào hầm băng, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép. Ta thậm chí không thấy rõ quá trình cụ thể, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sóng xung kích đánh tới, đem ta hất tung ở mặt đất. Cũng chính là vào lúc đó, ta nhìn thấy 2 thân ảnh hốt hoảng từ chiến trường phương hướng bay về phía thiên đấu thành một bên khác. Kia là thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, kiếm đấu la trầm tâm. Hán, cánh tay phải của hắn trống rỗng, cả người sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề bại. Mà cốt đấu la cổ rong càng là thê thảm, bị kiếm đấu la đỡ lấy, máu me khắp người, hiện đầy đáng sợ vết thương, đã lâm vào hôn mê. ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Yến tĩnh, yến tĩnh như chết. Kiếm cốt đấu la liên thủ, hắn thực lực tại phong hào đấu la bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Hạo Thiên Tông bên trong ngoại trừ tông chủ Đường Hiếu, không người dám nói có thể thắng dễ dàng bọn hắn liên thủ. Chỉ có như vậy hai vị tồn tại cường đại, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, mỗi lần bị tay cụt, mỗi lần bị trọng thương hôn mê, mà đối thủ tựa hồ cũng không trả giá quá lớn đại giới. Bát Dực Thiên Sứ, một chiêu trọng thương kiếm cốt đấu la. Một vị tư lịch già nhất trưởng lão tự lẩm bẩm, già mua bàn tay run nhẹ nhẹ, cái này, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Đường Khiếu đột nhiên đứng người lên, thân thể khôi ngô bởi vì kích động mà có chút phát run, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, ánh trăng, ngươi xác định là tam cánh? Không phải ngươi xem hoa mắt. Đại ca, ta xác định, tuyệt đối là tam cánh. Kia thần thánh uy nghiêm khí tức, so với ta cảm giác qua bất luận cái gì lục dược tiên sứ đều muốn thuần túy cùng cường đại. Đường Nguyệt Hoa trả lời khẳng định. Trong đại điện lần nữa lâm vào trầm mặc, khủng hoảng cảm xúc như là ôn dịch giống như lan tràn. Chẳng lẽ là thiên đạo lưu kia lão gia hỏa ẩn tàng át chủ bài? Hắn bí mật bồi dưỡng được một cái bát dược thiên sứ. Một vị trưởng lão suy đoán nói, thanh âm khô khốc, không có khả năng. Một vị trưởng lão khác lập tức phản bác, thiên đạo lưu tuy là 99 cấp đỉnh phong, nhưng lục dược thiên sứ võ hồn đã là cực hạn, đây là vũ hồn điện chuyển thừa vạn năm thiết luật. Sao là tam cánh? Còn nữa, như thật có mạnh như thế người, vũ hồn điện sớm đã quét ngang đại lục, làm gì ẩn nhận đến nay? Kia, yeah, có phải hay không là thú thần cát? Một cái thanh âm run rẩy đưa ra một cái khác khả năng. Thú thần cát. Đường Khiếu chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cái tên này bây giờ giống như là một tòa núi lớn, đặt ở tất cả đại tông môn trong lòng. Thần bí khó lường các chủ Lăng Hàn, Hoàng Kim Long Nữ Vương Tu Nhi, Quang Minh Nữ Thần Điệp Vương Đông Nhi. Bây giờ lại nhiều một cái chưa bao giờ nghe bắt dược thiên sứ, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Vô cùng có khả năng. Một vị trưởng lao khác thanh âm nặng nề, theo chúng ta biết, thú thần các làm việc bá đạo, thu nạp cường giả, hắn các chủ Lăng Hàn càng là thủ đoạn thông thiên. Có thể đánh bại Kim Ngạc Đấu La, có thể hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, dưới trướng lại nhiều cái bắt dược thiên sứ, mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải là vô tích mà theo. Nghĩ đến thu thần các đủ loại nghe đồn, kết hợp với Đường Nguyễn Hoa tận mắt nhìn thấy, Hạo Thiên Tông trong lòng mọi người cơ hồ đã nhận định, kia thần bí bắt dược thiên sứ, chín thành chín chính là thú thần các người. Thú thần các? Quả nhiên là thú thần các. Tính tình nhất là nóng nảy nhị trưởng lão đông nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, cứng rắn thiết một lan can trong nháy mắt che kín vết rách, hắn râu tóc đều dựng, trong mắt dâng lên lấy lửa giận cùng khó mà che giấu sợ hãi, trước có Lăng Hàn nhục ta Hạo Thiên Tông thuộc hạ, lực chi nhất tộc các loại, chờ, bây giờ lại toát ra cái bắt dược thiên sứ. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ cho là ta Hạo Thiên Tông là bùn nặng hay sao? Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm giống như tiếng sấm, tông chủ, không thể lại ẩn nhẫn, chúng ta nhất định phải lập tức làm ra phản ứng. Nếu không, người trong thiên hạ há không đều cho là ta Hạo Thiên Tông sợ hắn thú thần cát? Năm đó lao tông chủ tại lúc, ta Hạo Thiên Tông chưa từng nhận qua bực này bất khí. Nhị trưởng lão là Đường Thần thời đại lão nhân, đối Hạo Thiên Tông vinh quang của ngày xưa có gần như cố chấp giữ gìn, bất kỳ cái gì đối tông môn uy nghiêm khiêu khích đều để hắn không thể chịu được được. Nhưng mà, tại hắn phẫn nộ biểu tượng dưới, ẩn tàng lại là đối kia không biết cường địch thật sâu sợ sệt. Bắt dược thiên sứ, chỉ là cái tên này liền để trong lòng hắn chịu nặng. Phản ứng ra sao? Ngồi đối diện hắn, một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy tam trưởng lão lạnh lùng mở miệng, hắn là trong tông một cái duy nhất đầu óc hơi sáng suốt chính là nhân vật, nhị trưởng lão, ý của ngươi là, chúng ta hiện tại liền điểm đủ đội ngũ, giết lên trời đấu thành, đi tìm cái kia bắt dược thiên sứ cùng thú thần cắt tính sổ sách. Không nói đến chúng ta có thể hay không tìm tới đối phương, coi như tìm được, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng. Kiếm đấu la trần tâm, 96 đỉnh phong, lực công kích có 102 thiên hạ, tăng thêm phòng ngự quỷ dị cốt đấu la cổ dòng, hai người liên thủ, ở tại chúng ta không ra Hạo Thiên chủ ý chân thân đích tình huống dưới, dám nói tất thắng hay không? Nhưng bọn hắn đâu? Một tàn một thương nặng. Kia bắt dược thiên sứ thực lực, chỉ sợ đã đạt đến 98 cấp, thậm chí đụng chạm đến 99 cấp cánh cửa. Tam trưởng lao nói giống một chậu nước lạnh, tưới lên không ít bị nhị trưởng lao kích thích huyết tính trưởng lao trên đầu. 98 cấp trở lên đỉnh phong đấu la, kia là một tầng khác tồn tại, mỗi một cái đều có được cải biến chiến cuộc năng lực. Hạo Thiên Tông tuy mạnh, nhưng ngoại trừ mất tích đường thần, trước mắt mạnh nhất tông chủ Đường Khiếu cũng chỉ là 96, mặc dù không sợ một trận chiến, nhưng nếu muốn đối mặt một cái khả năng siêu việt 98 cấp, võ hồn phẩm chất cực cao không biết cường giả, thắng bại số lượng thực sự khó liệu. Tam trưởng lao nói cực phải, một vị khác tương đối cẩn thận ngũ trưởng lao thở dài, khắp khuôn mặt là sầu lo, xúc động không được a thú thần các bây giờ phong mang chính thịnh, hắn thực lực thâm bất khả chắc. Ngoại trừ cái này bắt dược thiên sứ, kia Hoàng Kim Long nữ Vương Thu Nhi nghe nói có thể bại 98 cấp Kim Ngạc Đấu La, còn có kia thần bí các chủ Lăng Hàn. Chúng ta như lúc này tới xung đột chính diện, không khác lấy trứng chọi đá. Đừng quên, chúng ta Hạo Thiên Tông phong sơn nhiều năm, nội tình mặc dù tại, nhưng cuối cùng không bằng năm đó lao tông chủ tại thì. Hắn trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bị thường, đưa tới đang ngồi không ít trưởng lão của mình. Phong sơn ở thế, tất nhiên bảo toàn tông môn, nhưng là khiến cho tông môn lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, thế hệ tuổi trẻ lịch luyện cũng nhận hạn chế. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn phách lối? Trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại thiên đấu thành diếu võ dương oai, mà ta Hạo Thiên Tông lại muốn làm rùa đen rút đầu. Nhị trưởng lão không cam lòng gầm nhẹ, nắm đấm nắm đến hạ rung động. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nói đều là sự thật, loại này cảm giác bất lực để hắn càng thêm phẫn nộ. Chương 192, Hạo Thiên Tông bất lực. Đường Khiếu quyết định. Chương 192, Hạo Thiên Tông bất lực. Đường Khiếu quyết định. Một mực trầm mặc không nói thất trưởng lão, một vị tương đối tuổi trẻ chút chẳng hán, giờ phút này ồm ồm mở miệng, đưa ra một cái thực tế hơn vấn đề, coi như chúng ta nghĩ nhẫn, đối phương sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thú thần các làm việc bá đạo, liên tiếp đối thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông ra tay, bây giờ lại thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Mục tiêu kế tiếp, có thể hay không chính là chúng ta Hạo Thiên Tông? Lời này để tỉnh đám người. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tranh luận không nghỉ. Chủ chiến phái cho rằng nhất định phải hiện ra Hạo Thiên Tông tranh thiết quốc, không thể bôi nhọ thiên hạ đệ nhất tông môn uy danh, chủ hòa phái, hoặc là nói cẩn thận phái, lại cho rằng thực lực sai biệt cách xa, tùy tiện hành động sợ thu nhận tai họa ngập đầu, còn có một phái thì lo lắng tại tương lai uy hiếp, cảm thấy ngồi chờ chết cũng không phải biện pháp. Các loại ý kiến xen lẫn, khủng hoảng, phẫn nộ, sầu lo, bất đắc dĩ đủ loại cảm xúc tràn ngập trong không khí. Đang kịch liệt tranh luận bên trong, không thể tránh khỏi, đám người suy nghĩ đều về tới cái kia Hạo Thiên Tông huy hoàng nhất thời đại, về tới hai vị kia cùng tồn tại tại hồn sư giới đỉnh phong thân ảnh, Hạo Thiên Đấu La Đường Thần cùng Thiên Sử Đấu La Thiên Đạo Lưu. Tông chủ Đường Khiếu ánh mắt trở nên xa xăm mà phức tạp, hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm mang theo hồi ức cùng một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, đã là nói với mọi người, cũng là đối với mình nội tâm tín ngưỡng một lần xem kỹ, thằng tổ Đường Thần chính là ta Hạo Thiên Tông bất thế gia kỳ tài. Đem Hạo Thiên chủ y tu luyện đến xưa nay chưa từng có cảnh giới, càng là tự chế đại tu di chủ y Hạo Thiên cựu tuyệt các loại, chờ, thần kỹ. Năm đó lao nhân gia ông ta tung hoành đại lục, một thanh Hạo Thiên chủ y khiến cho xuất thần nhập hóa, chân chính thuyết minh như thế nào lực lượng cực hạn. Ta từng nghe một vị trưởng lao nói qua, thằng tổ Hạo Thiên chủ y, một truy phía dưới, núi cao đổ nát, giang hà ngăn nước, hắn uy thế có thể xưng đương thời vô địch. Hắn trong giọng nói tràn đầy tự hào, nhưng là mang theo thật sâu tiếng với. Đường Thần mất tích, là Hạo Thiên Tông trong lòng đỉnh viên đau nhức. Mà Vũ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu, Đường Khiếu tiếp tục nói, ngựa khí trở nên ngưng trọng, người này cũng là nhân trung lắm vượng. Lục Dực Tiên Sứ võ hồn, được vinh dự thần cấp võ hồn, trời sinh trưởng khống quang minh cùng lực lượng thần thánh, đối tà ác hắc ám có cực mạnh khắc chế. Hắn tăng tổ tới nhiều lần giao thủ, đều là tại sàn sàn với nhau. Tăng tổ từng nói, Thiên Đạo Lưu đối Thiên Sứ Vũ Hồn lĩnh ngộ đã đạt đến hóa cảnh, nhất là kia Thiên Sứ lĩnh vực uy lực vô tận. Đấu một phong hào đấu la đều có thể sống 500 năm trở lên, một vị cao tuổi trưởng lão nói bổ sung, hắn là số ít thấy tận mắt Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu khí thế ba chạm người, lão phu năm đó may mắn, xa xa cảm thụ qua hai vị cường giả tuyệt thế khí tức. Đường Thần đại nhân khí tức như là nguy nga bất động núi cao, nặng nề, bá đạo, tràn ngập lực lượng cảm giác, phản phất có thể trấn áp thế gian tất cả. Mà Thiên Đạo Lưu khí tức thì như là cao treo cựu thiên mặt trời, quang minh, nóng bỏng, mang theo thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, tịnh hóa tất cả âm u cả hai thuộc tính khác lạ, lại đồng dạng đạt đến phàm tục đỉnh điểm. Có thể xưng hồn sư giới lượng nhạc cũng chỉ tại thế, khó phân cao thấp. Đúng vậy, a một vị trưởng lao khát thở dài nói, cũng đang bởi vì như thế, năm đó ta Hạo Thiên Tông tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được Vũ Hồn Điện. Tăng tổ từng nói thẳng, trên đất bằng vào Hạo Thiên chủ y bá đạo lực lượng cùng địa hình chi lợi, hắn có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng là vẹn vẹn kém nửa chiều, muốn đánh bại thậm chí kích sát Thiên Đạo Lưu, cơ hội là không thể nào. Mà tới được bầu trời, kia càng là thiên sử vũ hồn sân nhà. Lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều muốn lên Hạo Thiên Tông trong điện tịch ghi chép, cũng nhớ tới cái kia đặt ở tất cả người biết chuyện trong lòng nhiều năm chung nhận thức, Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu là cùng một cái cấp độ đỉnh phong tồn tại, trên lệch cực kỳ bé nhỏ. Cũng đang bởi vì như thế, làm bắt dược thiên sứ tin tức này xuất hiện lúc, mang đến xung kích mới khổng lồ như thế. Tam trưởng lão thanh niên khô khốc đưa ra cái kia làm cho tất cả mọi người linh hồn run sợ vấn đề, lục dược thiên sứ đã là thần cấp, cùng tăng tổ Hạo Thiên đấu la không phân cao thấp. Vậy cái này bắt dược thiên sứ đâu? Hắn võ hồn phẩm chất, hiển nhiên đã siêu việt sáu cánh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, cái này không biết bắt dược thiên sứ, hắn tiềm lực, hắn khả năng đạt tới độ cao, rất có thể đã siêu việt Thiên Đạo Lưu. Như vậy, tự nhiên cũng liền khả năng siêu việt trong lòng bọn họ vô địch biểu tượng, thằng tổ Đường Thần. Cái này suy đoán, giống như là một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào tất cả Hạo Thiên Tông trưởng lão trái tim. Bọn hắn một mực lấy thằng tổ Đường Thần làm ngạo, xem làm tín ngưỡng cùng trụ cột tinh thần. Cho dù Đường Thần mất tích, phần này tín ngưỡng cũng chống đỡ lấy bọn hắn vượt qua gian nan nhất phong sơn tuyết nguyệt. Nhưng hôm nay, một cái khả năng so với bọn hắn tín ngưỡng địch nhân cường đại hơn xuất hiện, loại tín ngưỡng này sụp đổ mang tới khủng hoảng cùng cảm giác bất lực, xa so với đơn thuần vũ lực uy hiếp càng làm cho người ta tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Hạo Thiên Tông thật sự muốn nên đón trước nay chưa có kiếp nạn sao? Vũ trưởng lão tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy bi quan. Đường Khiếu nhìn phía dưới lâm vào khủng hoảng cùng tranh luận các trưởng lão, trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Nhưng hắn là một tông chi chủ, không thể loạn. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, đung nhiên đứng người lên, khí thế cường đại tạm thời đè xuống trong điện ồn ào. Đủ rồi. Đường Khiếu thanh âm như là hồng trung, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, khủng hoảng cùng tranh luận không giải quyết được vấn đề. Việc cấp bách là biết rõ ràng trận tướng, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, bát dược thiên sứ là có tồn tại hay không, hắn thực lực đến tuột cùng như thế nào, cùng thú thần các đến cùng ra sao quan hệ, những này chúng ta đều chỉ là suy đoán. Chúng ta cần xác thực tình báo. Đường Khiếu tiếng nói rơi xuống, trong đại điện lúc trước kịch liệt tranh luận tạm thời lắng lại, nhưng ngưng trọng bầu không khí cũng không tiêu tán. Điều động nhân tuyển dò xét thiên đấu thành, đã là chung nhận thức, nhưng phải ai đi, lại liên quan đến tông môn mặt mũi nhiệm vụ thành bại, thậm chí khả năng ảnh hưởng tương lai thế cục. Tông chủ, để cho ta đi thôi. Nhị trưởng lao dẫn đầu đứng ra, hắn lồng ngực chập trùng, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý cùng một tia không dễ dàng phát giác, muốn tận mắt nghiệm chứng bắt dược thiên sứ thực lực khát vọng. Ta bộ xương giả này mặc dù cao tuổi, nhưng 94 cấp hồn lực tăng thêm Hạo Thiên chủ y, coi như thật gặp được tia bắt dược thiên sứ, cũng có thể đấu một trận. Nhất định phải để nàng biết, Hạo Thiên Tông không thể khinh đủ. Nhị trưởng lao an tâm chớ nổi, Tam trưởng lão mở miệng lần nữa, ngữ khí trầm ổn, chuyến này nặng đang dò xét, mà không phải giao chiến. Ngươi tính tình cương liệt, như thật nhìn thấy kia thiên sử, khó tránh khỏi kìm nén cũng được, như ngược lại lên xung đột, vô luận thắng bại, đều muốn triệt để đem Hạo Thiên Tông cùng thú thần các đẩy hướng mặt đối lập, tại tình huống không rõ trước đó, cử động lần này quá mức mạo hiểm. Thú hổ, tông môn nội bộ cũng cần ngươi tỏa chấn. Các trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, đều hy vọng có thể gánh chịu cái này cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, một mặt là vì tông môn phân ưu, một phương diện khác, ở sâu trong nội tâm cũng hoàn toàn chính xác đối kia chưa bao giờ nghe bắt dự thiên sứ tràn đầy khó mà ức chế tò mò cùng một tia khiêu chiến dục vọng. Dù sao, tới rồi bọn hắn cấp độ này, có thể gây nên bọn hắn hứng thú cùng cảnh giác sự vật đã không nhiều lắm. Chương 193, Giàn Đở Dở Thiên Nhật Tuyết. Chương 193, Giàn Đở Dở Thiên Nhật Tuyết. Đường Khiếu nhìn trước mắt những này vì tông môn lo lắng hết lòng trưởng lão, trong lòng đã có cảm động cũng có quyết đoán. Hắn giơ tay lên, ngừng lại đám người tranh luận, ánh mắt cuối cùng rơi vào ngồi ở sau đó vị trí, một vị sắc mặt xích hồng, dáng người khôi ngô to con trên người lão giả. "Lão thất," Đường Khiếu trầm giọng nói, "nhiệm vụ lần này, từ ngươi Liệt Dương Đấu La tiến về, thích hợp nhất." Bị điểm tên thất trưởng lão, Liệt Dương Đấu La, đột nhiên ngẩng đầu, xích hồng sắc đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hắn tính cách mặc dù không bằng nhị trưởng lão nóng nảy, nhưng cũng là cương mãnh thẳng thắn người, Hạo Thiên chủ y võ hồn giao phó hắn không có gì sánh kịp tự tin. Hắn đứng người lên, thiếu như hồng trung, "Tông chủ yên tâm, lão thất nhất định đem kia thiên sử nội tình tra cái rõ ràng." Các trưởng lão khác nhìn về phía Liệt Dương Đấu La, cũng nhao nhao gật đầu. Liệt Dương Đấu La tính cách mặc dù cũng vừa thẳng, nhưng so nhị trưởng lão nhiều hơn mấy phần trầm ổn, mà lại hắn có một hạng đặc điểm, đối Hạo Thiên chủ y vận dụng cực kỳ tinh thục, nhất là am hiểu một loại tính dễ nổ hồn kỹ, tài năng ở trong thời gian ngắn đem lực công kích tăng lên tới cực hạn, cho dù đối mặt đẳng cấp cao hơn đối thủ của mình, cũng có sức đánh một trận. 93 cấp hồn lực, phối hợp thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên chủ y, hắn chân thực chiến lực, tuyệt không yếu tại phổ thông 94 cấp thậm chí mới vào 95 cấp siêu cấp đấu la. Đường Khiếu trầm giọng nói, "Lão thất, ngươi chuyến này, mục tiêu minh xác, chui vào Thiên Đấu Thành, xác nhận bắt dược thiên sứ có tồn tại hay không, hắn phải trang thuộc về thú thần các, cũng tận khả năng thăm dò hắn thực lực cấp độ, cùng thú thần các quan hệ vân vân báo. Nhớ lấy dò xét làm chủ, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, càng không thể chủ động khiêu khích." Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ta Hạo Thiên Tông mặc dù phong sơn, nhưng tuyệt không phải sợ phiền phức. Như thật bị phát giác, có người ngăn cản, ngươi liền lộ ra Hạo Thiên chủ ý, có thể đi thì đi. Như đối phương theo đuổi không bỏ." "Hừ, ta Hạo Thiên Tông Hạo Thiên chủ y, cũng không phải ngồi không. Vừa vặn để thế nhân biết, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn phong mang còn tại." Lời nói này trịch địa hữu thanh, tràn đầy đối Hạo Thiên chủ y võ hồn tuyệt đối tự tin. Còn lại trưởng lão nghe vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu. Xác thực, Liệt Dương Đấu La thực lực đầy đủ, đã có thể thể hiện Hạo Thiên Tông nội tình, lại không đến mức bởi vì phái ra trưởng lão thực lực quá mạnh mà lộ ra quá khẩn trương, gây nên đối phương quá độ phản ứng. Mà lại, chính như Đường Tiểu nói, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn uy danh, chính là Liệt Dương Đấu La lớn nhất hộ thân phủ. Liệt Dương Đấu La trùng điệp ông quyền, xích hồng khắp khuôn mặt là tự tin cùng kiên quyết, "Tông chủ yên tâm." Liệt Dương hiểu rõ, định không có nhục sứ mệnh. "Ta ngược lại muốn xem, kia lớn tám con cánh điểu nhân, đến tột cùng có gì thần thông." Hắn trong lời nói mang theo Hạo Thiên chủ ý hồn sư đặc hữu kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo bắt nguồn từ vô số năm qua Hạo Thiên chủ ý đánh xuống uy danh hiển hách. Nghị sự kết thúc, tất cả trưởng lão mang phức tạp tâm tình tán đi, Liệt Dương Đấu La thì lập tức xuống dưới chuẩn bị, kế hoạch sáng sớm ngày mai tiện bí mật xuất phát, tiến về Thiên Đấu Thành. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt không biết, ngay tại đại điện bóng ma nơi hẻo lánh, một đường cơ hồ cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể thân ảnh, đem trận này quyết định cùng Liệt Dương Đấu La sứ mệnh nghe được rõ ràng. Ảnh Nguyệt nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Nàng như là như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi ẩn nút địa, thân hình mấy lấp lóe, liền rời đi Hạo Thiên Tông sơn môn chỗ, hóa thành một đường nhàn nhạt bóng xanh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Thiên Đấu Thành phương hướng tiến đến. Nàng nhất định phải nhanh đem điều này đó trọng yếu tình báo, Hạo Thiên Tông đem điều động Liệt Dương Đấu La đến đây dò xét, bẩm báo cho Tôn Thượng Lăng Hàn. Thiên Đấu Thành, hoàng cung, thái tử điện thái tử Tuyết Thanh Hà, hoặc là nói dấu ở Tuyết Thanh Hà túi ra phía dưới Thiên Nhật Tuyết, chính đối một mặt thủy kính có chút xuất thần. Thủy kính bên trong phản chiếu lấy Tuyết Thanh Hà tấm kia ôn nhuận nho nhã, lại không phải nàng chân dung gương mặt. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua mặt kính, trong đầu hiện hiện lại là cái kia áo đen tóc đen, ánh mắt băng lãnh mà thầm thủy thu thần các chủ, Lăng Hàn thân ảnh. Nên như thế nào mới có thể để cho hắn nhìn nhiều ta một chút đâu? Thiên Nhật Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Nàng thở nhỏ gánh vác sứ mệnh, ngụy trang thành Thiên Đấu Thái tử, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ. Nhưng đối mặt Lăng Hàn, cái này thần bí, cường đại, thậm chí trình độ nào đó phá vỡ đại lục thế lực cân bằng nam tử, nàng hiếm thấy sinh ra một loại khó nói lên lời hứng thú, thậm chí là một tia ngay cả chính nàng cũng không nguyện thừa nhận rung động. Chinh phục dạng này một cái nam nhân, tựa hồ so chinh phục Thiên Đấu Đế quốc hoàng vị cũng có tính khiêu chiến, cũng càng có thể thỏa mãn nội tâm của nàng chỗ sâu cất giấu một loại nào đó khát vọng. Ngay tại nàng suy nghĩ phiên bay thời khắc, trong điện không khí có chút ba động, hai thân ảnh như là như quỷ mị lặng yên không một tiếng động ra hiện tại trước mặt nàng, vì một chân trên đất, chính là nàng tín nhiệm nhất hai vị thủ hộ giả, Sa Mâu Đấu La Dư Rồng cùng Đâm Đồn Đấu La Thứ Huyết. Thiên Nhật Tuyết, Tuyết Thanh Hà, mạch suy nghĩ bị đánh gãy, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên, trên mặt bộ kia thuộc về thái tử ôn hòa mặt nạ trong nháy mắt thu hồi, lộ ra một kia thuộc về bản tôn Thiên Nhật Tuyết không vui cùng băng lãnh. Nàng thả tay xuống, xoay người, thanh âm mang theo một kia chất vấn, chuyện gì vội vàng như thế? Hoàng cung trong địa, há lại cho hai người các ngươi tùy ý xâm nhập, không sợ bại lộ hành tung sao? Dư Rồng cùng Thứ Huyết cảm nhận được thiếu chủ trong giọng nói không nhanh, trong lòng đều là run lên. Dư Rồng đội vàng ngẩng đầu, trên mặt còn lưu lại một tia chưa tan hết vẻ sợ hãi, hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy, "Thiếu chủ thứ tội, thật sự là chuyện quá khẩn cấp, thuộc hạ hai người không dám có một lát trì hoãn." Nói, Thiên Nhận Tuyết lời ít mà ý nhiều, nhưng nhìn thấy Dư Rồng bộ kia hiếm thấy thất thố dáng vẻ, trong lòng cũng dâng lên một tia tò mò. Dư Rồng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục bước lên tâm tư, bắt đầu báo cáo, "Thiếu chủ, gần đây Thiên Đấu Thành xảy ra biến đổi lớn. Xuống dưới ba tông một trong Lam Điện Phách Vương Long Tông, bị thú thần các lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt, toàn tông trên dưới, bao quát tông chủ Ngọc Nguyên Trấn, không một may mắn thoát khỏi. Bây giờ, thú thần các đã ở Thiên Đấu Thành thành lập cái gọi là Vạn Long Tông thay vào đó." Thiên Nhận Viết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức động dung. Lam Điện Phách Vương Long Tông hủy diệt nàng hơi có nghe thấy, thú thần các cường thế nàng cũng rõ ràng. Nàng quan tâm hơn chính là, Dư Rồng tiếp tục nói, cái này còn không chỉ. Ngay tại hôm qua, Thiên Đấu Thành một cái khác chỗ cao cấp hồn sư học viện, Lam Bá học viện, cũng bị thú thần các cưỡng ép chiếm lĩnh. Lam Bá học viện, viện trưởng là Liễu Nhị Long nữ nhân kia địa phương. Thiên Nhận Tuyết lần này thật sự có chút kinh ngạc. Lăng Hàn động tác vậy mà như thế nhanh chóng, bá đạo như vậy, liên tiếp đối đại tông môn cùng nổi danh học viện ra tay. Trong óc nàng trong nháy mắt hiện lên Lăng Hàn kia băng lãnh mà bá đạo khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là phong cách của hắn, làm việc quả quyết, không lưu chỗ trống. Nhưng tiếp xuống Dư Rồng, mới chính thức để Thiên Nhận Tuyết đổi sắc mặt. Chương 194, bắt dược thiên sứ. Thiên Nhận Tuyết chấn kinh. Chương 194, bắt dược thiên sứ. Thiên Nhận Tuyết chấn kinh. Thiếu chủ, tối hôm qua ta cùng với Thứ Huyết ở trong thành, đông cảm thấy Lam Bá học viện phương hướng truyền đến vài luồng cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, ít nhất là phong hào đấu la cấp bậc, mà lại trong đó một cỗ khí tức tràn đầy cực hạn quang minh cùng thần thánh. Dư Rồng thanh âm lần nữa run rẩy lên, phản phất nhớ lại cái gì cảnh tượng đáng sợ, chúng ta lo lắng cùng thiếu chủ có quan hệ, liền lập tức chạy tới điều tra. Chờ chúng ta lúc chạy đến, chiến đấu đã kết thúc, nhưng chúng ta thấy được. Thứ Huyết ở một bên tiếp lời, thanh âm khàn khàn cũng mang theo nghiêm trọng, chúng ta thấy được một thân ảnh, một cái phía sau thư triển, tám con quang mang ngưng tụ mà thành cánh nữ tử. Kia cánh là cánh thiên sứ, nhưng không phải thiếu chủ sau cánh, là tám cánh bát dược thiên sứ. Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Thanh Hà đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, một mực duy trì bình tĩnh triệt để bị đánh phá, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trong cơ thể nàng lục dược thiên sứ võ hồn thậm chí bởi vì này câu nói mà sinh ra một tia nhỏ không thể thấy rung động. Các ngươi xác định không nhìn lầm, là tám cánh, không phải sáu cánh. Thiên Nhận Tuyết thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo trước nay chưa có sắc bén cùng chất vấn. Lục dược thiên sứ võ hồn là thiên gia cao quý nhất truyền thừa, là thần cấp võ hồn, đây là cắm rễ nàng huyết mạch cùng nhận biết bên trong thiết luật. Làm sao có thể có tám cánh? Dư Rồng cùng Thứ Huyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khẳng định cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Dư Rồng trùng điệp dập đầu, thiếu chủ, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt không nhìn lầm, tuyệt đối là tám cánh. Kia thần thánh uy nghiêm khí tức, so thuộc hạ cảm thụ qua thiên sử khí tức đều muốn thuần túy cùng cường đại. Hắn hồi tưởng lại lúc ấy xa xa thoáng nhìn đạo thân ảnh kia, mặc dù thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng này tám con thánh quang cánh chim mang tới đánh vào thị giác lực cùng linh hồn phương diện cảm giác các bách, để hắn vị này phong hào đấu la đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên mơ hồ áp chế, mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Thứ Huyết cũng trầm giọng nói, mà lại chúng ta còn chứng kiến đảo tàu hai người, là thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la Cổ Dung. Kiếm đấu la gãy một cánh tay, cốt đấu la trọng thương hôn mê, nhìn kia hoảng hốt bộ dáng, rõ ràng là bị triệt để nghiền ép đánh bại. Trần Tâm tay cụt, Cổ Dung trọng thương. Thiên Nhận Tuyết trái tim lần nữa kịch liệt nhảy một cái. Kiếm cốt đấu la liên thủ, hắn thực lực nàng rất rõ ràng, cho dù là nhị gia gia kim ngạc ra tay, muốn như thế gọn gàng trọng thương hai người, sợ rằng cũng phải phí chút sức lực. Một cái không biết bắt dược thiên sứ, vậy mà làm được. Trong điện lâm vào yên tĩnh như chết. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, tuyệt mỹ hình dáng thượng thần biến sắc huyễn không chừng. Chấn kinh, nghi hoặc, một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét, còn có thật sâu không hiểu. Bắt dược thiên sứ, trên đời vậy mà thật sự có bắt dược thiên sứ, trong nội tâm nàng rời sông lấp biển, ra ra chưa hề để cập qua. Sáu cánh phía trên, còn có tám cánh. Chẳng lẽ ta thiên gia truyền thừa võ hồn cũng không phải là cực hạn? Ý nghĩ này để nàng cảm thấy một trận không hiểu không thoải mái, phảng phất mình cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo căn cơ nhận lấy khiêu chiến. Nhưng rất nhanh, thuộc về Thiên Nhận Tuyết kiêu ngạo cùng lý trí chiếm cứ thượng phong. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt lần nữa khôi phục tỉnh táo, thậm chí mang tới một tia ngạo nghễ. Thử, bất quá là so với ta sáu cánh nhiều thêm một đôi cánh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Võ hồn mạnh yếu, cuối cùng muốn nhìn là ai đến sử dụng. Lời tuy như thế, nhưng nàng biết, đây bất quá là bản thân an ủi. Võ hồn phẩm chất ở một mức độ rất lớn quyết định một cái hồn sư hạn mức cao nhất. Bát Dược Thiên Sứ xuất hiện, mang ý nghĩa tại Thiên Sử Vũ Hồn hệ thống gia phả bên trong xuất hiện một cái khả năng siêu việt sáu cánh tồn tại. Đôi này một mực lấy thần cấp võ hồn người thừa kế tự cho mình là Thiên Nhận Tuyết tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Lập tức suy nghĩ của nàng cấp tốc chuyển động, Thiên Đấu Thành, thú thần các, Lam Bá học viện bị chiếm, Bát Dược Thiên Sứ hiện thân, đây hết thảy đều chỉ hướng Lăng Hàn. Cái này Bát Dược Thiên Sứ, tất nhiên là thú thần các người. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết con mắt có chút nheo lại, hiện lên một tia tinh quang. Lăng Hàn, bên cạnh ngươi thật đúng là tàng long ngọa hổ, ai trước có hoàng kim long nữ, sau có quang minh nữ thần điệp, hiện tại lại nhiều cái bắt dược tiên sứ, nàng đối Lăng Hàn hứng thú chẳng những không có bởi vì bắt dược tiên sứ xuất hiện mà yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Cái này nam nhân, đến tột cùng có như thế nào mị lực cùng thủ đoạn, có thể thu nạp nhiều như vậy cường giả tuyệt thế. Một cái to gan suy nghĩ trong lòng nàng dâng lên, nếu như ta có thể tiếp cận cái này bắt dược tiên sứ, có phải hay không liền có thể tìm tới càng nhiều tiếp cận Lăng Hàn cơ hội. Lo gì không thể để cho Lăng Hàn chú ý tới ta, thậm chí để hắn cảm mến tại ta. Thiên Nhận Tuyết khoe miệng, không tự chủ khơi gợi lên một vòng hỗn hợp có dạ tâm cùng tính toán tuyệt mỹ đường cong. Bát Dược Thiên Sứ xuất hiện, đối nàng mà nói là nguy cơ, nhưng càng là một cái trước nay chưa có kỳ ngộ. Một cái có thể làm cho nàng đồng thời hoàn thành vũ hồn điện nhiệm vụ cùng thỏa mãn người dạ tâm kỳ ngộ. Dư Rồng, Thứ Huyết, nàng mở miệng lần nữa, thanh âm khôi phục ngày thường thong dong cùng uy nghiêm, mật thiết chú ý thú thần các cùng kia Bát Dược Thiên Sứ tất cả động tĩnh. Không có ta mệnh lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng kia Bát Dược Thiên Sứ tiếp xúc thời cơ. Vâng. Thiếu chủ, Dư Rồng cùng Thứ Huyết cùng kêu lên đáp, mặc dù trong lòng đối kia Bát Dược Thiên Sứ vẫn như cũ tràn ngập sợ sệt, nhưng thiếu chủ mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải chấp hành. Thiên Nhận Tuyết phất phất tay, để hai người lui ra. Vắng vẻ thái tử trong điện, nàng lần nữa nhìn về phía thủy kính, trong kính tuyết thanh hà hình ảnh dần dần mơ hồ, phảng phất chiếu ra nàng chân thực dung nhan tuyệt mỹ, cùng cặp kia tràn đầy dạ tâm, tính toán cùng một tia lối cường đại khác phái chinh phục dục trong mắt màu vàng nóng. Thú thân các, trong phòng Diệp Cốt Y Lệ dung hợp đã đến thời khắc quan trọng nhất. Toàn bộ tu thất đã bị nồng nặc tan không ra thần thánh ánh sáng màu vàng chỗ tràn ngập, quang mang trung tâm, Diệp Cốt Y Lệ trôi nổi tại giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo thống khổ cùng kiên nghị xen lẫn thần sắc. Sau lưng của nàng, tám con thánh quang cánh chim hoàn toàn giãn ra, mỗi một phiến lông vũ đều có thể thấy rõ ràng, chảy xuôi thể lỏng như hoàng kim quang trạch, tản mát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Khối kia 10 vạn năm thần thánh thiên sử thú thân thể hỗn cốt, giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập nàng xương ngực khu vực, cùng nàng xương cốt, kinh mạch, huyết nhục thậm chí linh hồn tiến hành tầng sâu nhất giao hòa. Năng lượng bàng bạc như là thao thiên cự lãng, một lần lại một lần cọ rửa thân thể của nàng, mỗi một lần cọ rửa đều mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng tùy theo mà đến chính là tân sinh giống như thư sướng cùng lực lượng điên cuồng kéo lên. Trong cơ thể của nàng, hồn lực như là sôi trào hải dương, sôi trào mãnh liệt. 97 cấp đỉnh phong bình cảnh đã sớm bị phá tan, nàng hồn lực chính thế như trẻ tre hướng lấy 98 cấp quan khẩu khởi xướng xung kích. Chương 195, Hạo Thiên Tông con chuột nhỏ. Đông Nhi phản ứng. Chương 195, Hạo Thiên Tông con chuột nhỏ. Đông Nhi phản ứng. Ok, cho Vương Đông Nhi đã tăng thêm thứ 2 võ hồn Hạo Thiên chủ ý, hồn hoàn phối trí 7 đen 2 đỏ, hoặc là chính là 6 đen 3 đỏ. Đến tiếp sau kịch bản là Vương Đông Nhi đơn đấu Hạo Thiên Tông tất cả trưởng lão cùng Đường Thiếu, trong cơ thể nàng hồn lực chất cùng lượng đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần, mang theo một tia thần thánh không thể xâm phạm pháp tắc vật bị. Đột nhiên, vang một tiếng, Diệp Cốt Y đi thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, phía sau 8 con quang dược bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm minh ngông, càng thêm uy nghiêm khí tức từ trong cơ thể nàng phóng lên tận trời, gây nên ngoại giới rất nhỏ ba động. Trong thân thể một loại nào đó gông xiềng phảng phất bị đánh phá, Diệp Cốt Y đi hồn lực đẳng cấp, tại thời khắc này, ngang nhiên xông phá 98 cấp hàng rào. Đồng thời tình thế không giảm, thẳng đến vững chắc tại 98 cấp trung đoạn tả hữu mới chậm rãi bình ổn lại. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng màu vàng lưu chuyển, tựa như hai vòng thu nhỏ mặt trời, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Nàng cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt, phản phất lấy không hết lực lượng cường đại, cùng khối kia đã hoàn toàn trở thành một phần thân thể, không giờ khắc nào không tại tư dưỡng nàng hồn lực 10 vạn năm hồn cốt, trong lòng tràn đầy rung động cùng cuồng hỉ. Thành công, ta thật sự đột phá 98 cấp siêu cấp đấu la. Nàng nhẹ nhàng nắm tay, cảm nhận được là đủ để dung chuyển núi cao lực lượng. Cùng đột phá trước so sánh, thực lực của nàng nào chỉ là tăng lên đầu chỉ mấy lần, nhất là đối quang minh cùng thần thánh lực lượng trường khống, hoàn toàn là đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Nàng trước tiên nghĩ tới chính là Lăng Hàn. Các chủ, Cốt Ý thì không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích cùng trung thành. Không có tôn thượng ban cho khối này thần vật giống như hồn cốt, nàng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đột phá đến 98 cấp. Nàng thu liễm bên thân mênh mông khí tức cùng hào quang chói sáng, chậm rãi trở xuống mặt đất. Dung hợp hoàn thành, nàng cần thời gian để thích ứng cùng nắm giữ phần này tăng bọn lực lượng. Nhưng vô luận như thế nào, thú thân cát, thêm nữa một vị thực lực kinh khủng đỉnh phong đấu la, mà lại là một vị có được cực hạn thần thánh thuộc tính, đối tà ác hắc ám có tuyệt đối khắc chế lực tám cánh thần thánh thiên sử. Lăng Hàn phòng ngủ ảnh nguyện thân ảnh như là như khói xanh lặng yên không một tiếng động ra hiện tại trong phòng, quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo, các chủ, Hạo Thiên Tông có động tĩnh. Lăng Hàn đứng trước tại phía trước cửa sổ, quan sát ngày càng phồn hoa, kỳ thực ám lưu hung dung thiên đấu thành. Nghe vậy, hắn cũng không quay người, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ra hiệu ảnh nguyện tiếp tục. Đường Khiếu cùng một tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định điều động thất trưởng lão, Phong Hào Liệt Dương hồn lực 93 cấp, ngày mai khởi hành đến đây thiên đấu thành, mục đích chính là dò xét Cốt Y Lệ đại nhân hư thực cùng nàng cùng thú thần các quan hệ. Ảnh nguyện thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo, đem Hạo Thiên Tông trong đại điện tranh luận, Đường Khiếu quyết đoán cùng Liệt Dương đấu la đặc điểm, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Hồn lực 93 cấp, Hạo Thiên chủ y. Đường Khiếu, ngươi liền phái dạng này một con hơi cường tráng điểm chuột đến sò xét ta danh giới cuối cùng sao? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm cùng khinh thường, thật coi ta thu thần các cán binh bất động, là sợ sệt ngươi Hạo Thiên Tông kia cái gọi là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Không khỏi quá ngây thơ rồi chút. Trong mắt hắn, Hạo Thiên Tông phong sơn nhiều năm, sớm đã là mộ bên trong xương khô, bảo thủ, ngoại trừ một cái mất tích đường thần còn có thể nhấc lên, những người còn lại đều không đủ bi lự. Cái này liệt dương đấu la đến, không những không phải uy hiếp, ngược lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Cũng tốt. Lăng Hàn quay người, dạo bước đến phủ lên chân quý gia thú chỗ ngồi trước ngồi xuống, đầu ngón tay không có thử một cái đập bóng loáng mặt bàn, vừa vặn cho ngươi mượn thanh này chú ý gõ một chút những cái kia còn tại quan sát, hoặc là trong lòng còn có may mắn thế lực. Liệt Dương a Liệt Dương, hy vọng ánh mắt ngươi đủ sáng, có thể đem ta thú thần các chân thực thấy rõ ràng, sau đó đem đầy đủ dung động y nguyên không thay đổi mang về đưa cho ngươi tông chủ và các trưởng lão. Mà lại cũng đừng quá không trải qua đánh, chết được quá sớm, vậy cái này xuất diễn liền thiếu đi mấy phần thú vị. Hắn cũng không lo lắng Diệp Cốt Y gì an nguy, có hắn ở đây, đừng nói một cái 93 cấp Liệt Dương, cho dù là 98 cấp Kim Ngạc đấu la tại, cũng không đả thương được Diệp Cốt Y, hắn thậm chí bắt đầu cấu tứ, nên như thế nào an bài trận này gặp gỡ bất ngờ, mới có thể đạt tới lớn nhất chấn nhiếp hiệu quả. Là để Liệt Dương xa xa nhìn thấy Bát Dược Thiên Sứ thần uy liền kinh sợ tối lui, vẫn là để hắn càng may mắn khoảng cách gần cảm thụ một chút tuyệt vọng. Ngay tại Lăng Hàn tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, cửa tẩm điện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, theo thanh thúy giọng nữ dễ nghe. "Phu quân, phu quân." Hai đạo thân ảnh điệu điệu mang theo làn gió thơm đi đến, chính là Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi. Hai nàng đều là tuyệt sắc, khí chất lại khác biệt quá nhiều. Vương Thu Nhi tóc vàng mắt vàng, dáng người thẳng tắp đạo nhân, như là nữ võ thần giống như mang theo một cỗ trời sinh cao quý cùng lạnh lẽo, nhưng nhìn về phía Lăng Hàn lúc, kia băng phong giống như trong mắt màu vàng nóng liền sẽ hòa tan, chỉ còn lại không giữ lại chút nào ỉ lại cùng nóng bỏng. Vương Đông Nhi thì là một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam, dung nhan tinh xảo tuyệt luân, tựa như tinh linh, tính cách xinh xắn hoạt bát, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa linh động sinh huy, giờ phút này chính nhảy cả tương đi vào Lăng Hàn bên người, rất tự nhiên duỗi ra cánh tay ngọc ôm hắn một đầu cánh tay. Vương Thu Nhi mặc dù không giống Vương Đông Nhi như vậy lộ ra ngoài, nhưng là lặng yên tới gần, nhẹ nhàng khoác lên Lăng Hàn cánh tay kia, dùng hành động biểu đạt thân mật. Các nàng hai người mấy ngày trước đây vừa mới đem Lăng Hàn ban cho 10 vạn năm hồn cốt triệt để hấp thu dung hợp hoàn tất, thực lực tiến thêm một bước. Vương Đông Nhi bằng vào 10 vạn năm quang minh phượng hoàng cánh tay phải xương tinh thuần năng lượng, hồn lực thế như trẻ tre, nhất cử đột phá đến 96, khí tức càng thêm cô đọng mênh mông. Mà Vương Thu Nhi bản thân đã là 98 cấp đỉnh phong, 10 vạn năm hoàng kim thánh long thân thể xương mặc dù để nàng nội tình càng thêm thâm hậu, đối hoàng kim long lực lượng trưởng khống càng thêm tinh diệu, nhưng khoảng cách đột phá 99 cấp tầng kia thiên địa chi cách, vẫn chênh lệch sau cùng thời cơ, chỉ dựa vào một khối hồn cốt sát thực khó mà vượt qua. Phu quân, vừa rồi ảnh mới tới, là có sự tình gì sao? Vương Đông Nhi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, tò mò hỏi, phấn trong mắt màu xanh lam nháy nháy. Lăng Hàn cảm thụ được hai tay truyền đến mềm mại xúc cảm, trong lòng điểm này bởi vì Hạo Thiên Tông mà lên lanh ý tiêu tán không ít. Hắn duỗi ra tay không, đầu tiên là nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Đông Nhi bóng loáng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, lại nghiêng đầu dùng đầu ngón tay vuốt một cái Vương Thu Nhi mũi rất cao, động tác thân mật tự nhiên. Không có việc lớn gì, Lăng Hàn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bất quá là Hạo Thiên Tông bên kia, phái chỉ từ tưởng giảm chuột, ngày mai muốn tiến vào Thiên Đấu Thành, nghĩ đến nhìn trộm một chút cốt ý thì cùng thú thần các hư thực thôi. Hạo Thiên Tông, chuột. Vương Đông Nhi nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, tiểu thiếu trên mặt lập tức lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc, chính là cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên chủ y tông môn. Hừ, giấu đầu lộ đuôi nhiều năm như vậy, rốt cục nhịn không được muốn ra nhảy nó sao? Chương 196, Hạo Thiên chủ ý hiện. 6 đen 3 đỏ. Chương 196, Hạo Thiên chủ ý hiện. 6 đen 3 đỏ. Hạo Thiên Tông, chuột. Vương Đông Nhi nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, tiểu thiếu trên mặt lập tức lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc, chính là cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên chủ y tông môn. Hừ, giấu đầu lộ đuôi nhiều năm như vậy, rốt cục nhịn không được muốn ra nhảy nó sao? Nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên lung lay Lăng Hàn cánh tay, mang theo vài phần nũng nịu ý vị nói, phu quân lần này để Đông Nhi đi chơi có được hay không? Ta ngược lại muốn xem là bọn hắn Hạo Thiên tông truy cứng rắn, hay là của ta lợi hại. Dứt lời, không đợi Lăng Hàn trả lời, Vương Đông Nhi tâm niệm vừa động, một cỗ nặng nề, bá đạo, tràn ngập lực lượng cảm giác khí tức khủng bố bỗng nhiên từ nàng thân thể mềm mại bên trong bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một thanh toàn thân hiện ra ám kim sắc, tạo hình cổ phát, lại ẩn chứa sức mạnh vô thượng uy áp to lớn truy, thình lình ra hiện tại trong tay nàng. Kia truy trôi khắc rõ phủ văn cổ xưa, đầu đũa phảng phất có ô quang lưu chuyển, vẹn vẹn ra hiện ra tại đó, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trệ, nặng nề, phảng phất không thể thừa nhận hắn trọng lượng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, theo Hạo Thiên chủ y võ hồn phong thích, chín cái hồn hoàn từ Vương Đông Nhi dưới chân chậm rãi dâng lên, xoay quanh rung động. Đen, 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 đỏ, đỏ, đỏ. Dòng giá 6 vạn năm màu đen hồn hoàn, 3 cái 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Cái này có thể xưng tiên, đủ để cho toàn bộ hồn sư giới điên cuồng hồn hoàn phối trí, giờ phút này liền rõ ràng dương hiện tại Lăng Hàn trước mặt. Lăng Hàn trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cực hạn kinh ngạc, thậm chí so vừa rồi nghe được 8 cánh thần thánh thiên sử tin tức thì càng sâu. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, hệ thống triệu hồi ra Vương Đông Nhi, võ hồn hẳn là quang minh nữ thần điệp, cũng không đề cập có được thứ hai võ hồn, chớ nói chi là Hạo Thiên chủ y. Mà lại, cái này hồn hoàn phối trí, cho dù là hắn, cũng theo đó kinh hãi. Hệ thống ra bờ UG rồi. Vẫn là Vương Đông Nhi bản thân xảy ra chuyện gì không biết biến dị, ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Nhưng lập tức, hắn liền bình thường trở lại. Mặc kệ nó, chỉ cần là thuộc về hắn thú thần các lực lượng, càng mạnh càng tốt. Vương Đông Nhi càng mạnh, hắn tự nhiên càng cao hứng. Hạo Thiên chủ y, hơn nữa còn là bực này hồn hoàn phối trí. Lăng Hàn nhìn xem Vương Đông Nhi trong tay trôi này uy thế ngập trời cự truy, nhịn không được tán thán nói, Đông Nhi, ngươi thật sự là mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ. Vương Thu Nhi ở một bên cũng là đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được Vương Đông Nhi cái này Hạo Thiên chủ y võ hồn phẩm chất cực cao, tăng thêm kia kinh khủng hồn hoàn, hán lực công kích chỉ sợ đủ để cùng mình bây giờ bất phân cao thấp. Vương Đông Nhi đắc ý hất cằm lên, giống con kiêu ngạo nhỏ không tước, kia là phu quân, ngươi liền để ta đi. Một cái 93 cấp tiểu lão đầu, nhìn ta không đồng nhất truy đem hắn nện nằm xuống. Ta cũng thật muốn tận mắt nhìn, khi bọn hắn Hạo Thiên tông người, nhìn thấy ta cái này ngoại nhân cầm so với bọn hắn truyền nhân chính tông còn lợi hại hơn Hạo Thiên chủ y, sẽ là cái biểu tình gì? Ngẫm lại còn có thú. Trên mặt nàng lộ ra nhỏ ác ma giống như tiểu dung, hiển nhiên đã tiên đoán được đối phương chấn kinh, sụp đổ bộ dáng. Lăng Hàn nhìn xem kích động Vương Đông Nhi, lại nhìn một chút bên cạnh mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong cũng toát ra ủng hộ ý vị Vương Thu Nhi, không khỏi bật cười. Hắn đưa tay vuốt vuốt Vương Đông Nhi đầu, lại kéo qua Vương Thu Nhi eo nhỏ nhắn, cười nói, "Tốt, đã ta Đông Nhi muốn chơi, liền thế đi thôi." Hắn đương nhiên đối Vương Đông Nhi có lòng tin tuyệt đối. 96 hồn lực, tăng thêm cái này nghịch thiên hạo thiên chủ y võ hồn cùng đỉnh cấp hồn hoàn phối trí, nếu là còn không đánh lại một cái hồn lực chỉ có 93 cấp, hồn hoàn phối trí nhiều nhất là tiêu chuẩn lượng vàng 2 tím 5 đen liệt dương đấu la, kia mới thật sự là chuyện cười lớn. Đó căn bản không phải quyết đấu, mà là từ đầu đến đuôi nghiền ép. Bất quá, nhớ kỹ chơi thì chơi, đừng thật sự đánh chết. Lăng Hàn dặn dò, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, ta còn muốn giữ lại hắn trở về báo tin đâu. Mà lại, ta rất hiếu kỳ, làm Đường Khiếu cùng Hạo Thiên Tông những trưởng lão kia, biết được bọn hắn phái ra trưởng lão, bị một cái xa lạ, có được Hạo Thiên chủ y võ hồn, lại hồn hoàn phối trí là 6 đen 3 đỏ nữ tử nhẹ nhõm đánh bại lúc, sẽ là một bộ như thế nào đặc sắc biểu lộ. Lăng Hàn cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia hình tượng, liệt dương đấu la chật vật trốn về Hạo Thiên Tông, mang theo một thân tổn thương cùng đầy ngập sợ hãi cùng quất đụng, hướng Đường Khiếu cùng các trưởng lão miêu tả như thế nào bị một cái cầm trong tay chính tông đến không thể lại chính tông Hạo Thiên chủ y, lại có được bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hồn hoàn phối trí nữ tử thần bí nghiền ép. Trang diện kia, chỉ sợ so trực tiếp giết liệt dương đấu la, càng có thể đánh tan Hạo Thiên Tông cho tới nay kiêu ngạo cùng tín ngưỡng. Vương Đông Nhi nghe vậy, con mắt sáng lên, hưng phấn mà gật đầu, ừ mừng. Phu quân yên tâm, ta biết phân tấp. Cam đoan đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, lại lưu hắn một đầu mạng già trở về truyền lời. Nàng đã bắt đầu tại trong đầu cấu tứ làm sao ưu nhã đánh bại đối phương, mới có thể đạt tới chấn động nhất hiệu quả. Vương Thu Nhi cũng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh lãnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Đông Nhi muội muội cứ việc đi, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ ra tay. Nàng không thích tranh đấu, nhưng tuyệt sẽ không để Vương Đông Nhi mạo hiểm. Lăng Hàn thỏa mãn gật gật đầu, có Vương Thu Nhi ở bên phối hợp tác chiến, càng là vạn vô nhất thất. Hắn phảng phất đã thấy Vương Đông Nhi bất tình lình một truy, không chỉ có biết nện mộng liệt dương đấu la, càng sẽ tại tương lai không lâu nặng nghề màn nện ở Hạo Thiên Tông trái tim tất cả mọi người bên trên, trở thành đệ sập bọn hắn kiêu ngạo cuối cùng một cây dâm dạng. Đi thôi, ta truy nhỏ thần. Lăng Hàn cười vỗ vỗ Vương Đông Nhi phía sau lưng, để Hạo Thiên Tông người hảo hảo mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Hạo Thiên chủ y. Thánh Huy Long Hoàng học viện, giáo ủy hội trước đại lâu Tần Minh dẫn sử lai khắp một đoàn người, xuyên qua khí thế rộng rãi, hồn lực mở mịn sân trường chủ đạo, đi tới một tòa càng thêm trang nghiêm túc mục cung điện trước. Trên cửa điện phương treo giáo ủy hội ba cái mạ vàng chữ lớn, ẩn ẩn tản ra uy nghiêm khí tức. Sớm có ba vị khí độ bất phàm lão giả đứng ở trước cửa chờ, bọn hắn người mặc thống nhất, mang theo màu băng lam long văn màu xanh đậm đạo sư bào, ánh mắt bình thản lại sâu thúy, quanh thân mơ hồ toát ra hồn lực ba động để không khí đều có vẻ hơi ngưng trệ. Tần Minh bước nhanh về phía trước, cung kính hướng ba vị lão giả hành lễ, sau đó quay người vì sử lai khắp đám người giới thiệu, trong giọng nói mang theo rõ ràng tình ý, "Phất Lan Đức viện trưởng, các vị lão sư, học đệ học muội nhóm, ba vị này chính là chúng ta Thánh Huy Long Hoàng học viện giáo ủy hội người phụ trách." Hắn trước chỉ hướng ở giữa vị kia dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén như chim ưng lão giả, vị này là giáo ủy hội thủ tịch, Ngộng Thần Cơ tiền bối, võ hồn hắc yêu, khống chế hệ 86 cấp bát hoàn chiến hồn đấu la. Tiếp lấy giới thiệu bên trái vị kia dáng người mập lùn, sắc mặt hồng nhuận, luôn luôn cười tủm tỉm lão giả, vị này là giáo ủy hội thứ tịch, Bạch Bảo Sơn tiền bối, võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự hệ 85 cấp bát hoàn khí hồn đấu la. Chương 197, mái tóc màu xanh lục. Thiên tài đam mê. Chương 197, mái tóc màu xanh lục. Thiên tài đam mê. Tốt, các huynh đệ, có vấn đề gì đều có thể tại tấu chương bình luận. Tiếp lấy giới thiệu bên trái vị kia dáng người mập lùn, sắc mặt hồng nhuận, luôn luôn cười tủm tỉm lão giả, vị này là giáo ủy hội thứ tịch, Bạch Bảo Sơn tiền bối, võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự hệ 85 cấp bát hoàn khí hồn đấu la. Cuối cùng là bên phải vị kia khí chất nho nhã, thân hình thẳng tắp lão giả, vị này là giáo ủy hội tam tịch, Chí Lâm tiền bối, võ hồn thiên thanh đẳng, khống chế hệ 83 cấp bát hoàn khí hồn đấu la. Ba vị hồn đấu la. Sử lai khắp đám người nghe vậy, phản ứng khác nhau, nhưng đều trong lòng chấn động. Viện trưởng Phất Lan Đức liền đội vàng tiến lên một bước, nguyên bản bộ kia gian thương giống như bại hoại thần sắc trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là cùng kính phát ra từ nội tâm. Hắn có chút không người, đi một cái tiêu chuẩn hồn sư lễ tiết, thanh âm đều so bình thường trầm ổn rất nhiều. Sử lai khắp học viện viện trưởng Phất Lan Đức, võ hồn miêu ưng, mẫn công hệ 78 chiến hồn đế, gặp qua ba vị tiền bối. Văn bối mang theo học viện thầy trò mạo muội tới chơi, quấy rầy chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thái độ của hắn khách khí đến thậm chí có chút câu nệ, cùng tại Tát Thác Thành thì tưởng như hai người. Hồn đấu la cấp bậc cường giả, tại toàn bộ đại lục đều là phượng mao lân giác tồn tại, là chân chính cấp cao chiến lực, không phải do hắn không kính sợ. Triệu Vô Cực đứng sau lưng Phất Lan Nước, thu kịch trên mặt cũng thu hồi ngày xưa ngang tàng, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn âm thầm tắt lưỡi, ba vị hồn đấu la. Cái này Thánh Huy Long Hoàng học viện nội tình quả nhiên thâm hậu. Xem ra lần này giao lưu, tuyệt không đơn giản nhập học đơn giản như vậy, phải cẩn thận ứng đối mới được. Hắn mặc dù là lực lượng hình hồn thánh, nhưng biết rõ hồn đấu la cùng hồn thánh ở giữa to lớn hơn câu. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt thì như là máy quét, nhanh chóng từ ba vị giáo ủy trên thân lướt qua, đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích bọn hắn võ hồn đặc tính, hắc yêu. Hẳn là khuynh hướng khống chế tinh thần hoặc là quỷ dị lộ tuyến khống chế hệ võ hồn, mộng thần cơ làm thủ tịch, thực lực mạnh nhất, cần phá lệ chú ý thiên tinh lô, phòng ngự hệ khí võ hồn, có hắn tại, muốn cưỡng ép đột phá độ khó cực lớn. Thiên thanh đẳng, thực vật hệ khống chế võ hồn, linh hoạt đa dạng, am hiểu trói buộc cùng tiêu hao. Ba người này tổ hợp, công thủ không gồm nhiều mặt, cơ hồ không có chút nào nhược điểm. Mà sử lai khắp thất quái bên này, thì càng nhiều là hưng phấn cùng tò mò. Đái một bạch thân là tinh la hoàng tử, mặc dù đã gặp hồn đấu la, hoàng thất cung phụng, nhưng duy nhất một lần nhìn thấy ba vị hồn đấu la cường giả, cũng cảm thấy có chút rung động, trong lòng đối Thánh Huy Long Hoàng học viện đánh giá lại đề cao một tầng. Đường Tam mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng đối mặt cường giả, cũng toát ra vốn có tôn trọng cùng một tia hướng tới. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn càng là thấy con mắt đăm đăm, miệng thấp giọng lẩm bẩm hồn đấu la a. Chu Trúc Thanh ánh mắt thanh lãnh, nhưng nắm chắc quả đấm biểu hiện nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nhưng mà, phản ứng đặc thù nhất lại là Tiểu Vũ. Khi nghe đến hồn đấu la ba chữ lúc, thân thể mềm mại của nàng nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, sắc mặt trong nháy mắt hơi trắng bệnh, vô ý thức liền hướng Đường Tam sau lưng rụt rụt, tay nhỏ càng là chăm chú bắt được Đường Tam ống tay áo, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến thịt của hắn bên trong. Mười vạn năm hồn thú hóa hình thân phận là nàng bí mật lớn nhất, hồn đấu la cấp bậc cường giả đã cụ bị xem thấu nàng ngụy trang khả năng, huống chi là ba vị. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để nàng tim đập loạn, cơ hồ muốn ngạt thở. Đường Tam cảm nhận được Tiểu Vũ dị thường, chỉ cho là nàng là bị hồn đấu la khí thế trấn nhiếp, trở tay cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, Tiểu Vũ, có lão sư ở đây." Nhưng hắn trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc, Tiểu Vũ bình thường lá gan không có nhỏ như vậy a. Ba vị giáo ủy đem sử lai khắc phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, Mộng Thần Cơ làm thủ tịch, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, tiến lên nâng đỡ một chút Phất Lan Nước. Phất Lan Nước viện trưởng không cần đa lễ, ở xa tới là khách, Tần Minh lão sư đã đem quý viện tình hình thực tế vướng đại khái cùng chúng ta nói qua, các vị có thể đến ta Thánh Huy Long Hoàng học viện giao lưu, là của chúng ta vinh hạnh, mời theo chúng ta đi vào nói chuyện đi. Một phen khách sáo về sau, đám người được mời vào giáo ủy hội nội bộ rộng rãi sáng tỏ phòng khách. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, có người phục vụ dâng lên trà thơm. Giáo ủy hội Tam Tịch Chí Lâm Hồn Đấu La nhấp một miếng trà, ánh mắt đảo qua sử lai khắp thất quái, cuối cùng rơi vào đứng tại Ngọc Tiểu Cương sau lưng Đường Tam trên thân, mang trên mặt một tia tò mò ý cười, mở miệng nói, nghe Tần Minh lão sư trước đó nhắc lên, quý viện có một vị dị bẩm thiên phú khống chế hệ hồn sư, tuổi còn nhỏ liền tại cùng thế hệ bên trong siêu quần bạt tụy, không biết là vị kia thiếu niên tài tuấn, có thể để cho chúng ta kiến thức một phen. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, một mực không hề bận tâm trên mặt khó được lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng tự hào. Hắn nhẹ nhàng đẩy bên người Đường Tam, thấp giọng nói, "Tiểu Tam, ba vị tiền bối muốn gặp ngươi một lần, đi thôi." Đường Tam lên tiếng, hít sâu một hơi, đi lên trước mấy bước, đối ba vị giáo ủy cung kính hành lễ, "Ba vị giáo ủy tiền bối tốt, vạn bối Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, khống chế hệ hồn tôn." Ba vị giáo ủy ánh mắt cùng nhau rơi trên người Đường Tam, khi thấy cái kia một đầu hơi có vẻ quái dị u lục sắc tóc ngắn lúc, Ngộ Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, "Thiên tài nha, luôn có chút đặc lập độc hành chỗ, có thể lý giải." Chí Lâm càng là mỉm cười gật đầu, vừa định khen ngợi hai câu thiếu niên trầm ổn. Nhưng mà, đúng lúc này, Chí Lâm thân ảnh không có dấu hiệu nào mơ hồ một chút, sau một khắc, tựa như cùng như quỷ mị ra hiện tại trước mặt Đường Tam cách xa một bước địa phương. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả Phất Lan Nước cùng Triệu Vô Cực đều chỉ tới kịp con ngươi co rụt lại, căn bản không có kịp phản ứng. Chí Lâm trên mặt vẫn như cũ mang theo kia xóa nho nhã tiểu dung, nhưng một cô vô hình hồn lực uy áp đã giống như nước thủy triều tuôn ra, tinh chuẩn bao phủ lại Đường Tam. Cái này uy áp cũng không phải là muốn đả thương người, mà là như là thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập bắt đầu thăm dò Đường Tam căn cơ, tính bền dẻo cùng đối hồn lực trưởng không trình độ. Đây là cao giai hồn sư thường dùng một loại kiểm nghiệm hậu bối tiềm lực phương thức. Uy áp từ ước chừng 30 cấp hồn lực cường độ bắt đầu, chậm rãi tăng lên. Đường Tam đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy quanh thân không khí trong nháy mắt trở nên sền sệt nặng nề, phản phất lâm vào vũ bùn, một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức vận chuyển Huyền Thiên công chống cự, sống lưng thẳng tắp. Chí Lâm trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tài năng ở hắn đột nhiên thực hiện uy áp xuống dưới lập tức ổn định thân hình, cái này tâm tính quả thật không tệ. Hắn chậm rãi gia tăng uy áp cường độ, 35 cấp, 36 cấp. Nhưng mà, làm uy áp tăng lên tới 36 cấp tại hữu lúc, sắc mặt Đường Tam đã bắt đầu trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn đã mất đi ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu đối thân thể ngoài định mức tăng phúc cùng tính bền dẻo tăng lên, thứ ba hồn hoàn lại là đê đẳng nhất 10 năm màu trắng, mang tới hồn lực tăng thêm cùng cường hóa thân thể cực kỳ bé nhỏ. Giờ phút này, hắn cảm giác thể nội hồn lực vận hành bắt đầu đứng hữu, kinh mạch truyền đến mơ hồ nhói nhói cảm giác, hai chân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chương 198, màu trắng hồn hoàn giả thiên tài trêu đùa giáo ủy. Chương 198, màu trắng hồn hoàn giả thiên tài trêu đùa giáo ủy. Rốt cục, tại uy áp tiếp cận 37 cấp cánh cửa lúc, Đường Tam cũng không còn cách nào thuần túy dựa vào thân thể cùng ý chí trọi cứng xuống dưới. Hắn khẽ quát một tiếng, bản năng phóng xuất ra mình võ hồn. Trong chốc lát, một gốc nhìn có chút mảnh khảnh màu lam cỏ nhỏ từ hắn lòng bàn tay hiện, chậm rãi chớp chờn. Đồng thời, hai hoàng nhất trắng, ba cái hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên, xoay quanh rung động. Kia xóa trướng mắt màu trắng 10 năm hồn hoàn, đang dạy ủy hội cái này trang trọng trường hợp bên trong, lộ ra phá lệ chói mắt. Nguyên bản mang theo chờ mong cùng tán thưởng thần sắc ba vị giáo ủy, khi nhìn đến Đường Tam hồn hoàn phối chi trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cùng nhau cứng đờ. Ngộ Thần Cơ thủ tịch lông mày trong nháy mắt vặn thành một cái chữ xuyên. Bạch Bảo Sơn thư tịch kia luôn luôn cười tủm tỉm mặt cũng trầm xuống, mà trực tiếp phóng thích uy áp Chí Lâm Tam Tịch, trên mặt nho nhã tiếu dung hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại bị lường gạt kinh ngạc cùng tùy theo mà đến nồng đậm không vui. Hai hoàng nhất trắng, đây chính là Tần Minh trong miệng cái kia dị bẩm thiên phú khống chế hệ thiên tài. Mở cái gì đại lục cho đùa? Thứ nhất hồn hoàn trăm năm, thứ hai hồn hoàn trăm năm, cái này coi như bình thường, có thể thứ ba hồn hoàn lại là 10 năm màu trắng. Đây quả thực là hồn sư giới cho cười. Bất kỳ một cái nào hơi có chút thưởng thức hồn sư đều biết, thứ ba hấp thu hồn hoàn cực hạn tại hơn 1000 năm trở lên, hấp thu một cái 10 năm hồn hoàn, không chỉ là lãng phí hồn hoàn vị trí, càng là đối với tự thân tiềm lực hủy diệt tính đả kích. Chí Lâm bỗng nhiên thu hồi hồn lực áp, Đường Tam lập tức cảm giác quanh thân buông lỏng, miệng lớn thở phì phò, mang trên mặt xấu hổ cùng một tia không cam lòng. Chí Lâm ánh mắt sắc bén như lao, đầu tiên là thật sâu nhìn Đường Tam một chút, nhất là viên kia màu trắng hồn hoàn, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương, thanh âm mang theo đè nén lửa giận cùng chất vấn, "Phất Lan Đức viện trưởng, Ngọc Tiểu Cương đại sư, các ngươi xử lai khắc học viện, không phải là đang tiêu khiển chúng ta?" Chí Lâm thanh âm không còn ôn hòa, mang theo hồn đấu la uy nghiêm, hai hoàng nhất trắng. "Đây chính là các ngươi học viện dốc sức bồi dưỡng thiên tài khống chế hệ hồn sư. Các ngươi có biết thứ ba hấp thu hồn hoàn 10 năm hồn hoàn ý vị như thế nào? Ý vị này hắn Lam Ngân Thảo võ hồn cơ hồ đã phế đi, tương lai thành tựu cực kỳ có hạn. Các ngươi quản cái này gọi là thiên tài?" Ngộng Thần Cơ cũng lạnh giọng mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Phất Lan Đức viện trưởng, ta cần một lời giải thích. Ta Thánh Huy Long Hoàng học viện thành tâm cùng quý viện giao lưu, nhưng nếu quý viện này đây loại này phương thức biểu hiện ra thực lực, kia không khỏi quá không đem ta học viện để ở trong mắt." Bạch Bảo Sơn mặc dù không nói chuyện, nhưng mặt béo bên trên cũng đầy là tức giận, hiển nhiên cho rằng Sử Lai Khắc học viện là đang cố ý vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Phất Lan Đức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ muốn nói Đường Tam Cơ duyên bị thú thần các chủ đoạn, còn bị cưỡng ép lấp cái 10 năm hồn hoàn? Cái này nói ra càng mất mặt. Ngọc Tiểu Cương càng là mặt xám như cho, hắn suốt đời lý luận đều trên người Đường Tam, bây giờ Đường Tam hồn hoàn phối trí thành trong mắt người khác cho cười, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Sử Lai Khắc thất quái những người khác cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khuất nhục, Đái Mục Bạch nắm chặt nắm đấm, Chu Trúc Thanh quay mặt qua chỗ khác, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuân túi đầu không dám nhìn ba vị giáo ủy ánh mắt. Ngay tại giáo ủy hội nội khí phân xuống tới điểm đóng băng, Sử Lai Khắc đám người đâm lao phải theo lao thời khắc, phòng khách đại môn bị người từ bên ngoài phanh một tiếng đẩy ra. Ngay sau đó, mấy thân ảnh khí thế hung hăng xông vào. Cầm đầu ba người, chính là hốc mắt thường đỏ, một mặt ủy khuất phẫn nộ Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Mà cùng sau lưng các nàng, là một vị thân hình cao lớn, mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lại giống như rắn độc hung ác nham hiểm lão giả. Lão giả quanh thân tản ra như có như không ngai ngái khí tức, làm cho người không rét mà run. Chính là Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác lúc đầu đang tu luyện tiêu hóa lăng hàn bàn cho chi pháp dẫn đạo độc tố tận xương ảo diệu, đã thấy mình tôn nữ bảo bối Độc Cô Nhạn khóc tìm đến, bên người còn đi theo các chủ lăng hàn đệ tử Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh. Nghe xong tôn nữ cùng Ninh Vinh Vinh vậy mà tại trong học viện bị mấy kẻ ngoại lai ngôn ngữ vũ nhục thậm chí động thủ đùa giỡn, Độc Cô Bác cái này bảo tính tình trong nháy mắt liền nổ. Không nói đến Độc Cô Nhạn là hắn tâm đầu đụng, riêng là Ninh Vinh Vinh làm lăng hàn các chủ đồ đệ thân phận, tại hắn thu thần các địa bàn bên trên bị khi dễ, hắn liền tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tam đại giáo ủy nhìn thấy xông tới chính là Độc Cô Bác cùng ba vị nữ học viên, trên mặt cũng không kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Mộng Thần Cơ đứng lên nói, "Độc Cô tiên sinh, sao ngươi lại tới đây?" Độc Cô Bác lại không để ý tới Mộng Thần Cơ, cái tia song màu xanh biết mắt rắn như là lạnh nhất băng truy, trong nháy mắt liền khóa chặt đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt Đường Tam, cùng phía sau hắn biểu lộ khác nhau Sử Lai Khắc đám người. Hắn vừa rồi tại bên ngoài đã nghe tôn nữ cùng Ninh Vinh Vinh xác nhận qua, chính là các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp bái. Độc Cô Bác thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào sát ý, khi dễ ta Độc Cô Bác tôn nữ, còn dám đối lăng hàn các chủ đệ tử nói năng lô mãng, là ai cho các ngươi gan chó? Lời còn chưa dứt, một cỗ xa so với trước đó Chí Lâm hồn đấu la kinh khủng gấp 10, gấp trăm lần bảng bạc uy áp ầm vang một phát. Ngay sau đó, lượng vàng hai tím năm đen, chín tốt nhất phối trộn hồn hoàn như là chín đạo lấy mạng quan hoàn, từ Độc Cô Bác dưới chân xoay quanh dâng lên. Phong hào đấu la khí tức khủng bố như là thực chất biến động, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Phong hào đấu la, Đái Một Bạch La thất thanh, sắc mặt trắng bệnh. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức càng là như lâm đại địch, trong nháy mắt phóng xuất ra võ hồn ngăn tại học sinh trước mặt, nhưng bọn hắn hồn hoàn, Phất Lan Đức lượng vàng hai tím ba đen, Triệu Vô Cực lượng vàng hai tím ba đen, tại Độc Cô Bác chín hoàn trước mặt, lộ ra như thế ảm đạm bất lực. Ngọc Tiểu Cương tức thì bị cỗ uy áp này làm cho liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ thở không nổi. Mà Tiểu Vũ, tại Độc Cô Bác phóng xuất ra phong hào đấu la khí tức cùng hồn hoàn nháy mắt, cả người như là mèo bị giẫm đuôi, hét lên một tiếng, đống nhiên buông lỏng ra đường tầm tay, bằng nhanh nhất tốc độ co lại tới rồi đội ngũ sau cùng mặt, gắt gao cúi đầu, thân thể mềm mại run rẩy như là lá rụng trong gió, nội tâm sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Phong hào đấu la, đây là có thể chân chính xem thấu nàng hóa hình thân phận, cho nàng mang đến thai họa ngập đầu tồn tại. Sử Lai Khắc đám người giờ phút này đối mặt thịnh nộ Độc Đấu La Độc Cô Bác, mới tại ba vị hồn đấu la giáo ủy trước mặt điểm tiểu tâm tư kia cùng xấu hổ, đã sớm bị sợ hãi vô ngần cùng bối rối thay thế. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là mới đến, vậy mà liền chọc tới một vị phong hào đấu la cấp bậc kinh khủng tồn tại, hơn nữa còn là tại đối phương địa bàn lên. Chí Lâm giáo ủy nhìn trước mắt một màn này, lại nhìn một chút Đường Tam kia trướng mắt màu trắng hồn hoàn, nguyên bản nộ khí biến thành nồng đậm trầm trọng, hắn hừ lạnh một tiếng, đối Phất Lan Đức nói, Phất Lan Đức viện trưởng, xem ra các ngươi học viện bồi dưỡng thiên tài gây phiền toái bản sự, ngược lại là so với hắn thực lực mạnh hơn nhiều a.
Chương 199, Phong Hào đấu la lửa giận. Sâu kiến chống cự. Chương 199, Phong Hào đấu la lửa giận. Sâu kiến chống cự.
Độc Cô Bác kia bao hàm sát ý lời nói như là mùa đông khắc nghiệt băng phong, trong nháy mắt đem Sử Lai khắp đám người thổi đến xuyên tim. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Cái này thật đơn giản mấy chữ, từ một vị thịnh nộ phong hào đấu la trong miệng nói ra, hắn phân lượng đủ để đè sập tuyệt đại đa số người ý chí. Bảo hộ học sinh. Phất Lan Đức con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này. Hắn biết rõ phong hào đấu la kinh khủng, nhưng làm viện trưởng, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem các học sinh ở trước mặt mình bị giết. Trong chốc lát, quanh người hắn hồn lực tăng vọt, bén nhọn tiếng ưng gáy vang vọng bốn phía, miêu ưng võ hồn phụ thể, lượng vàng hai tím ba đen bảy cái hồn hoàn trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp mở ra vũ hồn chân thân, một con to lớn miêu ưng hư ảnh bao phủ hắn thân, tốc độ cùng khí thế đột ngột tăng. Triệu Vô Cực cơ hồ trong cùng một lúc làm ra phản ứng, bất động minh vương chân thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bắp thịt quần quật bành trướng, tản mát ra nặng nề màu nâu nhạt qua mang, đại lực kim cương hùng võ hồn ngửa mặt lên trời gào thét, đồng dạng lượng vàng hai tím ba đen bảy cái hồn hoàn quay quanh, như là lớp kín kiên cố vách tường chắn các học sinh trước mặt. Vị này đã từng bất động minh vương, tại đối mặt tuyệt cảnh lúc, hung hãn chi khí bị triệt để kích phát. Sử Lai Khắc học viện mấy vị khác lao sư, bao quát Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân các loại, chờ, hồn đế, hồn vương cấp bậc đạo sư, mặc dù sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng ở Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực lôi kéo dưới, cũng nhao nhao cắn răng phóng xuất ra võ hồn cùng hồn hoàn. Trong lúc nhất thời, các loại hồn quang lấp lánh, hồn lực ba động hỗn loạn đan vào một chỗ, tạo thành một đường yếu ớt lại quyết tuyệt phòng tuyến. Bọn hắn hiểu rõ, đối mặt phong hào đấu la, sự chống cự của bọn hắn khả năng như là châu chấu đa xe, nhưng làm gương sáng cho người khác, có một số việc biết rõ không thể làm mà nhất định phải vì đó. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, bờ môi run rẩy. Hắn vô ý thức cũng nghĩ xông đi lên, nhưng thể nội kia đáng thương 29 cấp hồn lực, cùng dưới chân hai cái lẻ loi trơ trọi trăm năm màu vàng hồn hoàn, giống như là một chậu nước lạnh tới tắt hắn vừa mới dâng lên một tia rút khí. Ta đi lên, ngoại trừ chịu chết, còn có thể làm cái gì? Sẽ chỉ trở thành vướng víu vô tận xấu hổ cùng cảm giác bất lực che mất hắn, hắn cuối cùng chỉ là thống khổ nhắm mắt lại, ở trong lòng im lặng hò hét, Phất Lan Nước, Vô Cực, các vị, chống đỡ a. Độc Cô Bác nhìn trước mắt cái này hùng vĩ lại vô cùng buồn cười cảnh tượng, không khỏi phát ra một trận khàn khàn mà trào phúng cười khẳng khặc quái dị, kiệt kiệt kiệt. Tối cao chỉ là hai cái hồn thánh, mang theo một đám hồn đế hồn vương, liền dám hướng bản tọa sáng móng đuốt. Các ngươi là ngại mệnh quá dài, vẫn là đầu góc bị các ngươi 10 năm hồn hoàn thiên tài cho truyền nhiễm choáng váng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, những này sâu kiến là ở đâu ra dũng khí. Bớt nói nhảm. Độc Cô Bác, nơi này dù sao cũng là học viện, ngươi dám tùy ý giết người hay sao? Phất Lan Đức cố gắng trấn định, ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Giết người? Giết các ngươi, lại có thể thế nào? Độc Cô Bác xanh biết mắt rắn bên trong hàn quang lóe lên, lười nhắc lại nói nhảm, thân hình khẽ động, hóa thành một đường màu xanh sẫm tàn ảnh, lao thẳng tới mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Thứ bảy hồn kỹ, Miêu Ưng chân thân. Phất Lan Đức quát chói tai, to lớn Miêu Ưng hư ảnh hai cánh chấn động, mang theo hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi Độc Cô Bác chính diện xung kích, đồng thời lợi trảo vung ra mấy đạo phong nhận tiến hành quấy rối. Thứ năm hồn kỹ, trọng lực đè ép. Triệu Vô Cực thì giống giận song quyền đánh tới hướng mặt đất, ý đồ dùng cường đại trọng lực trận hạn chế Độc Cô Bác tốc độ. Vâng. Ẩm. Độc Cô Bác thậm chí không có sử dụng hồn kỹ, chỉ là tùy ý phất tay, bàng bạc hồn lực liền tùy tiện đập tan phong nhận, đồng thời thân thể hơi chấn động một chút, liền đem Triệu Vô Cực trọng lực lĩnh vực chấn động đến tán loạn. Phong hào đấu la cùng hồn thánh ở giữa chênh lệch, như là lệch trời. Nhưng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực phối hợp ăn ý, một cái bằng vào cực nhanh du đấu quấy rối, một cái bằng vào phòng ngự ngạnh kháng dư ba, vậy mà miễn cưỡng chống đỡ mấy hiệp, mặc dù chật vật không chịu nổi, hồn lực tiêu hao rất lớn, nhưng trung quy là đỡ được Độc Cô Bác tiện tay công kích. Ừm. Độc Cô Bác trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành tức giận, hai con đáng ghét con rồi. Bản tọa không rảnh cùng các ngươi chơi. Thứ bảy hồn kỹ, Bích Lân Xả Hoàng chân thân. Theo một tiếng nham hiểm tên mình, Độc Cô Bác thân thể bỗng nhiên bành trướng, màu xanh sẫm quang mang phóng lên tận trời, một đầu to lớn vô cùng, lân giáp lạnh lạnh, hai mắt như là hai ngọn đu lục quỷ hỏa Bích Lân Xả Hoàng hư ảnh chiếm cư giữa không trung, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Phong hào đấu la vũ hồn chân thân. Không được. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực sắc mặt kỳ biến. Mẹn mẹn phổ thông trạng thái dưới Độc Cô Bác bọn hắn đã khó mà chống đỡ, vũ hồn chân thân vừa ra, quả thực là hủy diệt tính đả kích. Viện trưởng, Triệu lão sư, chúng ta giúp ngươi. Đúng lúc này, Sử Lai Khắc mấy vị kia hồn đế, hồn vương cấp bậc lão sư, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Bọn hắn biết, mình căn bản ngăn không được vũ hồn chân thân Độc Cô Bác, nhưng có lẽ có thể dùng sinh mệnh vì viện trưởng cùng các học sinh tranh thủ đến một tia cơ hội chạy trốn. Thứ năm hồn kỹ, liệt diễm xung kích. Thứ sáu hồn kỹ, quấn quanh rào sát. Mấy đạo nhan sắc khác nhau, chút xuống bọn hắn toàn bộ hồn lực hồn kỹ, không muốn sống giống như hướng lấy to lớn Bích Lân Xả Hoàng chân thân đánh tới. Những công kích này đối với Độc Cô Bác tới nói, như là gãi ngương ngứa, nhưng đúng là trình độ nhất định quấy nhiều hắn ánh mắt cùng lực chú ý một bầy kiến hôi, muốn chết. Độc Cô Bác bị chọc giận, Bích Lân Xả Hoàng chân thân cái đuôi lớn đống nhiên quét qua, mang theo tanh hôi độc gió. Phô ca. Ách. Mấy vị tiên lão sư như là giống như diều đứt dây bị quét bay ra ngoài, người đang giữa không trung liền đã máu tươi cuồn cuộn, xương cốt đứt gãy, đập ầm ầm rơi xuống đất, không rõ sống chết. Lý lão sư, Lư lão sư. Phất Lan Đức muốn rách cả mí mắt, tim như bị đau cắt. Nhưng hắn biết, đây là các lao sư dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội. Vô Cực, mang bọn nhỏ đi. Phất Lan Đức hàn giọng quát, Miêu Ưng chân thân hào quang tỏa sáng, liều lĩnh phóng tới Độc Cô Bác, ý đồ tiến hành sau cùng ngăn cản. Triệu Vô Cực mắt hổ rưng rưng, hắn biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, đống nhiên quay người, vung tay lên, hồn lực cuốn lên sớm đã dọa ngốc Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạm, Ma Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, cùng trốn ở phía sau cùng run lẩy bẩy Tiểu Vũ, giận dữ hét, đi! Hắn toàn lực bộc phát, như là như đạn pháo hướng về ngoài học viện vây phóng đi. Phất Lan Đức thì bằng vào tốc độ, vừa đánh vừa lui, ý đồ dẫn ra Độc Cô Bác lực chú ý muốn chạy. Si tâm vọng tưởng. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, Bích Lân Xà Hoàng chân thân đằng không mà lên, mặc dù hắn không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng phong hào đấu la năng lực phi hành tuyệt không phải hồn thánh phi hành hồn kỹ năng so. Hắn như là như giỏi trong xương, không nhanh không chậm theo ở phía sau, xanh biết mắt rắn bên trong tràn đầy mèo vờn chuột giống như treo tức. Hắn bức tin, Phất Lan Đức hồn lực trèo chống không được cao cường như vậy độ phi hành quá lâu. Chương 200, Sử Lai Khắc Kinh Hồn, Tiểu Vũ đúng là 10 vạn năm hồn thú. Chương 200, Sử Lai Khắc Kinh Hồn, Tiểu Vũ đúng là 10 vạn năm hồn thú. Quả nhiên, chỉ là phi hành hơn 10 dặm, cách xa Thánh Huy Long Hoàng Học viện khu vực hải tâm, đi vào một mảnh tương đối hoang vắng sơn lâm trên không lúc, Phất Lan Đức hồn lực rốt cục gần như khô kiệt, tốc độ giảm nhanh. Triệu Vô Cực mang theo mấy cái học sinh, sau khi hạ xuống cũng là thở hổn hển. Độc Cô Bác thân ảnh như là mây đen giống như bao phủ bọn hắn trên không. Chạy a, làm sao không chạy? Hắn ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới chật vật Sử Lai Khắc đám người lúc, hắn ánh mắt đột nhiên như ngừng lại cái kia áo trắng tiểu nữ, Tiểu Vũ trên thân. Bởi vì giờ phút này không người cố ý che chắn, tăng thêm Tiểu Vũ bởi vì sợ hãi cực độ mà hồn lực ba động mất khống chế, một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại thuần khiết vô cùng, thuộc về 10 vạn năm hồn thú đặc hữu sinh mệnh khí tức, như là trong bóng tối nhóm lửa trúc hỏa, rõ ràng bại lộ ở tại Độc Cô Bác vị này phong hào đấu la cảm giác bên trong. Độc Cô Bác đầu tiên là sửng sở, lập tức cặp kia xanh biết mắt rắn trong nháy mắt trừng tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Ngay sau đó, chấn kinh biến thành cuồng hỉ, một loại gần như điên cuồng vui sướng. Kiệt kiệt kiệt, kiệt 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 kiệt. Độc Cô Bác phát ra so trước đó càng thêm chói tai, càng thêm làm cho người dùng mình tiếng cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, phán phất tại nhìn một kiện tuyệt thế chất bảo, 10 vạn năm hồn thú. Vẫn là sau khi biến hóa 10 vạn năm hồn thú. Lao thiên gia, ta Độc Cô Bác hôm nay đi rồi cái gì đại vận? Vậy mà có thể gặp được một con sống sờ sờ, hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Hắn kích động đến toàn thân đều có chút run rẩy. 10 vạn năm hồn thú ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tất ra 10 vạn năm hồn hoàn, cùng cực cao sát suất rơi xuống 10 vạn năm hồn cốt. Đây đối với bất luận cái gì hồn sư tới nói, đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Huống chi, hắn đang lo không biết nên như thế nào báo đáp Lăng Hàn các chủ giúp hắn giải độc, chờ hắn đột phá ân tình. Nếu là có thể đem cái này 10 vạn năm hóa hình hồn thú bắt giữ, hiến cho các chủ, hoặc là hiến cho vị kia thiếu phu nhân, Vương Thu Nhi hoặc Vương Đông Nhi, đây tuyệt đối là thiên đại công lao. Đủ để hoàn lại ân tình, thậm chí để hắn tại thú thần các địa vị càng thêm vững chắc. Tiểu Vũ tại Độc Cô Bác kia nóng bỏng, tham lam, phản phất muốn đưa nàng lột ra róc xương ánh mắt nhìn chăm chú, thân thể mềm mại run như là run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Nàng biết, xong, triệt để xong. Phong Hào đấu la cảm giác quá nhạy cảm, nàng cuối cùng vẫn là bại lộ. To lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng che mất nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng hoảng sợ vẫn còn không rõ ràng cho lắm Đường Tam, trong mắt tràn đầy vô tận quyến luyến cùng xa nhau. Tam ca, Tiểu Vũ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại dị thường rõ ràng, cảm ơn ngươi, theo giúp ta đi rồi lâu như vậy, thật xin lỗi. Đường Tam nghe vậy sững sờ, trong lòng đống nhiên trầm xuống, một loại cực kỳ dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì thật xin lỗi, ngươi đừng sợ, chúng ta. Hắn nói còn chưa nói xong, phía trên Độc Cô Bác đã mất kiên trì. Tiểu nha đầu, cùng bản tọa đi thôi. Bích Lân Xà Hoàng chân thân tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đuổi kịp kiệt lực Phất Lan Đức cùng trên đất Triệu Vô Cực. Đôi rắn khổng lồ như là roi thép giống như con ngang. Phúc, ngoanh. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực vốn đã dầu hết đèn tắt, làm sao có thể chống đỡ được cái này nén giận một kích. Hai người đồng thời há miệng phun ra máu tươi, vũ hồn chân thân bị ép giải trừ, như là giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, nặng nề màn đện ở trên mặt đất, đã hôn mê. Những học sinh khác cũng bị chấn động đến thất điên bắt đảo, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Độc Cô Bác mục tiêu minh sát vô cùng, to lớn đầu rắn đắp xuống, tinh chuẩn dùng hồn lực cầm cố lại sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho Tiểu Vũ, đưa nàng lăng không nhấc lên. Hắn biến trở về hình người, khô gầy móng đuốt bóp lấy Tiểu Vũ mảnh khảnh cái cổ, nhìn xem trong tay cái này sống sờ sờ tuyệt thế chất bảo, kích động đến ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn đảo mắt một vòng ngã trên mặt đất, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem hắn Sử Lai Khắc đám người, nhất là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn rách cả mí mắt Đường Tam, khắc khắc cười nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Các ngươi cái này rách dưới học viện, lại còn giấu riêng một con 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Thật sự là cho lão phu một niềm vui vô cùng to lớn. Không. Đường Tam muốn rách cả mí mắt, Lam Ngân Thảo điên cuồng tuôn ra muốn quấn quanh, nhưng ở phong hào đấu la lực lượng trước mặt, như là tơ nện giống như yếu ớt. Độc Cô Bác nhìn xem trong tay giấy rùa Tiểu Vũ, cảm thụ được kia tinh khiết 10 vạn năm hồn thú khí tức, tâm tình thật tốt, hắn liếc qua phía dưới mặt xám như cho Sử Lai Khắc đám người, khó được điệu lòng từ bi nói, khắc khắc. Xem ở các ngươi cho bản tọa đưa tới phần này đại lễ phân thượng, bản tọa hôm nay tạm tha các ngươi những này sâu kiến một mạng. Cúp nhanh lên ra thiên đấu thành, như lại để cho bản tọa nhìn thấy, giết không tha. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Sử Lai Khắc đám người, nắm lấy không ngừng dãy rủa thuốc thiết Tiểu Vũ, hóa thành một đường màu xanh sẫm lưu quang, hướng phía thu thần các tổng bộ phương hướng mau chóng đuổi theo, lưu lại Sử Lai Khắc một bọn người, ngây ra như phong đứng tại chỗ. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Qua mấy giây, Đái Mục Bạch mới khó khăn mở miệng, thanh âm khô khốc, hắn mới vừa nói, tiểu vũ phải, 10 vạn năm hồn thú, hóa hình hồn thú, không có khả năng. Mã Hồng Tuấn cái thứ nhất nhảy dựng lên phản bác, khắp khuôn mặt là hoang đường, tiểu vũ làm sao có thể là hồn thú? Vẫn là 10 vạn năm, kia lão độc vật nhất định là gạt chúng ta. Nghĩ châm ngòi ly gián, Áo Tư Tạp cũng lẩm bẩm nói, đúng vậy a, Phong Hào Đấu La nói sao có thể tin? Hắn khẳng định là muốn đả kích chúng ta. Liền ngay cả Chu Trúc Thanh, thanh lãnh đôi mắt bên trong cũng tràn đầy hoài nghi. Bọn hắn cùng Tiểu Vũ sớm chiều ở chung được lâu như vậy, làm sao cũng vô pháp đem cái kia hoạt bát đáng yêu, có khi lại có chút ít buốc đồng nữ hài, cùng trong truyền thuyết vô cùng cường đại, hung tàn ngang ngược 10 vạn năm hồn thú liên hệ với nhau. Ngọc Tiểu Cương dãy rủi lấy đứng lên, nâng đỡ kính mắt, ý đồ dùng lý luận của hắn phân tích, 10 vạn năm hồn thú hóa hình, trùng tu làm người, nghe nói cùng nhân loại không khác, trừ phi đạt tới hồn đấu la trở lên cấp bậc lại tra xét rõ ràng, nếu không rất khó phát hiện. Nhưng là, hắn cũng cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất không nhúc nhích, thương thế nặng nề Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, lại nhớ tới Độc Cô Bác kia không che giấu chút nào cuồng hỉ cùng tham lam, cùng hắn rõ ràng có thể tùy tiện giết chết tất cả mọi người lại duy trì có mang đi Tiểu Vũ hành vi. Một cái đáng sợ suy nghĩ dần dần phù hiện tại trong lòng mỗi người. Một cái Phong Hào Đấu La, có cần phải dùng như thế bụng về hoang ngôn lừa gạt bọn hắn những này tiện tay có thể diệt sâu kiến sao? Hắn trực tiếp giết tất cả mọi người lại mang đi Tiểu Vũ, không phải càng bất việc. Hắn sở dĩ buông tha bọn hắn, có lẽ thật chỉ là bởi vì Tiểu Vũ giá trị vượt xa giết bọn hắn diệt khẩu tất yếu. Mà Đường Tam giờ phút này như là bị một đường cựu thiên kinh lôi bổ chúng, cả người cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Tin tức này như là sắc bén nhất đao, hung hăng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chương 201, Đường Tam chấp niệm. Liệt Dương Đấu La hiện. Chương 201, Đường Tam chấp niệm. Liệt Dương Đấu La hiện. Hắn hồi tưởng lại cùng Tiểu Vũ quen biết đến nay từng ly từng tí, từ Nặc Đinh học viện đến Sử Lai Khắc học viện, cái kia hoa bát, đáng yêu, có khi lại có chút ít buốc đồng nữ hải, cái kia hắn thể phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ muội muội. Lại là 10 vạn năm hồn thú. Khó trách nàng như vậy sợ hãi đi hồn thú xâm lâm, khó trách nàng nhìn thấy cường đại hồn sư biết khẩn trương, khó trách vừa rồi tại giáo ủy chỗ nàng phản ứng lớn như vậy. Thì ra là thế. Thì ra là thế. To lớn chân kinh, mờ mịt, phản bội cảm giác, cùng một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp giống như là biển cầm đánh thẳng vào Đường Tam tâm linh. Hắn không thể nào tiếp thu được, cái kia cùng hắn sớm chiều ở chung, bị hắn coi là thân nhân Tiểu Vũ, dĩ nhiên thẳng đến lén gạt đi kinh thiên động địa như vậy bí mật. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều chi tiết tràn vào trong đầu, Tiểu Vũ câu kia tràn ngập xa nhau ý vị thật xin lỗi. Còn có, Độc Cô Bác kia không chút nào giả mạo cung hỉ. Chân tướng, như là băng lanh thủy triều, một chút xíu che mất hắn. Tiểu Vũ, thật là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Cái kia hắn thể phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ muội muội, cái kia trong lòng của hắn ngoại trừ phụ thân cùng lão sư bên ngoài người thân cận nhất, vậy mà lại là một con hồn thú. To lớn xung kích để Đường Tam cơ hồ đứng không vững, hắn lảo đảo một bước, bị Đái Mục Bạch đỡ lấy. Trên mặt của hắn, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó là thống khổ và mẹo, cuối cùng, biến thành một loại sâu không thấy đáy bi thương và một loại đáng sợ bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Độc Cô Bác cùng Tiểu Vũ biến mất phương hướng, cặp kia nguyên bản thành tịnh mắt màu lam, giờ phút này trở nên tĩnh mịch như đồng, bên trong quần quật lấy khắc cốt hận ý, lửa giận ngập trời, cùng một loại gần như cố chấp kiên định. Hắn đã biết chân tướng, nhưng hắn cũng biết, Tiểu Vũ chính là Tiểu Vũ, là hắn Đường Tam quyết định muội muội. Vô luận nàng là thú hay người, phần này cảm tình cũng sẽ không cải biến. Độc Cô Bác, thú thân cát, còn có cái kia gián tiếp dẫn đến đây hết thảy lăng hàn. Đường Tam cầm thật chặt song quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết. Tiểu Vũ chờ lấy ta, hắn ở trong lòng gần từng chữ thể, vô luận ngươi là người là thú, ngươi cũng là của ta Tiểu Vũ. Một ngày nào đó, ta sẽ trở nên đủ cường đại. Cường đại đến đủ để san bằng thú thân cát, chém giết Độc Cô Bác, đưa ngươi đoạt lại. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Hắn biết, mình bây giờ, tại Phong Hào Đấu La trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn cần lực lượng cường đại hơn. Hắn nhất định phải ổn nhẫn, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mà trở nên mạnh mẽ. Thiên đấu thành sáng sớm hôm sau, thiên đấu thành cửa thành to lớn tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi mở ra trở vào thành dòng người bắt đầu núp đích. Một vị người mặc tắm đến trắng bệch màu xám áo gai, đầu đội rộng lớn mũ rộng vành lão giả, túi đầu, theo dòng người không nhanh không chậm di chuyển bước chân. Hắn nhìn cùng những cái kia dậy sớm đi chợ, sắc mặt đen nhánh nông thôn lão nông không khác nhiều, có chút còn lưng lưng, đi lại hơi có vẻ tập tễnh. Nhưng mà, nếu có cảm giác cực kỳ nhạy cảm hồn sư ở đây, liền sẽ phát hiện, lão giả này nhìn như bình thường bộ pháp dưới, mỗi một bước đều đạp đến mức dị thường trầm ổn, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể. Kia mũ rộng vành bóng ma che lấp lại trong thân thể, cũng không phải là xế chiều lão hủ suy bại, mà là ẩn chứa một cỗ như là lòng đất nham tương giống như nóng bỏng mà bàng bạc kinh khủng hồn lực. Chính là Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, Phong Hào Liệt Dương Đường Liệt. Hắn theo dòng người thuận lợi lẫn vào trong thành, nâng lên mũ rộng vành bên dưới, lộ ra một đôi cùng lão nông hình tượng hoàn toàn không hợp tinh quang nội liễm con mắt, sắc bén như chim ưng quét mắt tòa này nghe tiếng đã lâu đế quốc đều thành. Đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, ồn ào náo động phồn hoa xa không phải Hạo Thiên Tông chân núi cái kia phong bế tiểu trấn có thể so sánh. Trong không khí tràn ngập các loại khí tức, trong đó thuộc về hồn sư năng lượng ba động càng là khắp nơi có thể thấy được, mạnh yếu không đồng nhất. Thiên đấu thành, quả nhiên khí tượng bất phàm. Liệt Dương Đấu La trong lòng thầm nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Đáng tiếc, bây giờ lại bị một cái tên là thú thần các thế lực quấy đến long trời lở đất. Bát Dực Thiên Sứ, Lăng Hàn, hắn xích hồng sắc lông mày dưới, ánh mắt càng thêm sắc bén, mang theo một tia thuộc về thiên hạ đệ nhất tông môn ngạo khí cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Thử, liền để lão phu đến tự mình cân nhắc một chút, các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng? Hắn để ép mũ rộng đành, đem khí tức quanh người thu liệm đến cực hạn, như là tích thủy vào biển, lặng yên không một tiếng động dung nhập dòng người bên áo. Hắn không có nóng lòng tìm hiểu, mà là nương tựa theo phong hào đấu la trực giác cùng đối năng lượng ba động mất cảm, hướng phía thành thị trung tâm kia phiến hồn lực khí tức nhất là ngưng tụ, kiến trúc cũng hùng vĩ nhất khu vực tiềm hành mà đi. Nơi đó chính là bây giờ uy chấn đại lục thú thần các tổng bộ chỗ. Thú thần các chủ điện cùng lúc đó, thú thần các tổng bộ trong chủ điện lại diễn ra một cái khác màn. Hiu, một đường màu xanh sẫm lưu quang không nhìn tầng tầng xâm nghiêm thủ vệ, trực tiếp xâm nhập đại điện, rơi trên mặt đất, hiện lộ ra độc cô bác thân ảnh. Trong tay hắn còn mang theo một cái thân ảnh tiểu tiểu, chính là mặt xám như tro, hồn lực bị triệt để giam cầm, ngay cả dãy rủa khí lực đều không có tiểu vũ. Độc cô bác trên mặt hỗn tạp khó mà ức chế kích động, hoàn thành nhiệm vụ sau hưng phấn cùng một tia đối mặt cao vị người thì bản năng thấp thỏm. Hắn bước nhanh đi đến kia ngồi ngay ngắn băng tinh vương tọa phía trên, chính nhắm mắt dưỡng thần thanh niên mặc áo đen trước mặt, đem tiểu vũ nhẹ nhàng đặt ở bóng loáng như gương, lại băng lênh thấu xương trên mặt đất, mình thì quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì cực hạn hưng phấn mà mang theo rõ ràng run rẩy, các chủ, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh. Không, là trên trời rơi xuống hưng phúc, phù hộ ta thú thần các. Hắn ngẩng đầu, màu xanh biết mắt rắn bên trong lóe ra gần như cuồng nhiệt quan mang, thuộc hạ phụ mệnh truy kích đám kia sử lai khắc sâu kiến, vốn muốn đem nó đều chu diệt gian đe, lại vạn vạn không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn phát giác nàng này. Nàng này chính là 10 vạn năm hồn thú hóa hình thành người. Hắn chỉ vào sủi lơ trên mặt đất tiểu vũ, như là biểu hiện ra một kiện tuyệt thế cơ bảo, các chủ ngài đối ta ân cùng tái tạo, không chỉ có ban cho hồn cốt giúp ta giải độc, càng làm cho ta tu vi tinh tiến. Thuộc hạ một mực khổ không có cơ hội báo đáp như thế đại ân. Hôm nay thương thiên chiếu cố, lại để thuộc hạ cầm đến này 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Do đó hiến cùng các chủ, vô luận là lấy hắn hồn hoàn hồn cốt, tăng thêm tu vi, hoặc là khác làm hắn dùng, toàn bằng các chủ định đoạt. Vật này chi chất quý, tất nhiên có thể đối các chủ chi kế hoạch lớn đại nghiệp có chỗ ích lợi. Tiểu Vũ như là một con mất đi tức giận rách nát con rối, ngồi phịch ở băng lánh trên mặt đất. Thật dài đuôi tóc tán loạn ra, lây dính bụi đất. Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài bên trên vẫn treo óng ánh nước mắt, thân thể mềm mại bởi vì cực hạn sợ hãi cùng sâu tận xương tủy tuyệt vọng mà không chế không nổi run nhẹ nhẹ. Nàng có thể cảm nhận được vương tọa bên trên cái kia đạo ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt kia băng lãnh, đạm mạc, phản phất không phải đối đãi một cái sinh mệnh, mà là tại ước định một kiện vật phẩm giá trị. Nàng biết, mình rơi vào nhân vật bậc này trong tay, vận mệnh đã chú định, trong lòng chỉ còn lại đối Đường Tam vô tận không bỏ cùng ấy nấy. Chương 202 Vương Thu Nhi thương hại. Chương 202, Vương Thu Nhi thương hại. Lăng Hàn chậm rãi mở mắt ra, màu băng lam con ngươi thâm thúy như bạn năm lạnh uyên, cũng không quá nhiều gợn sóng. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhàn nhạt đảo qua trên mặt đất run lẩy bẩy tiểu vũ, ánh mắt kia bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá, phảng phất nhìn thấy không phải một con sống sờ sờ 10 vạn năm hồn thú, mà là một kiện thú vị vật sưu tập. Sau đó, ánh mắt của hắn mới trở xuống đến kích động không thôi độc cô bác trên thân. 10 vạn năm nhu cốt thỏ hóa hình. Lăng Hàn thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra mảy may hỉ nộ. Phản phất tại trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật, ngược lại là có chút ý tứ. Đương nhiên, nội tâm của hắn bổ sung một câu, không nghĩ tới sớm như vậy liền bắt gặp nhân vật chính đoàn mấu chốt trang bị nhà cung cấp. Hắn cũng không như độc cô bác mong muốn giống như lộ ra kinh hỉ hoặc vẻ tham lam, ngược lại dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập vương tọa lan can, phát ra soạt, soạt, soạt quy luật nhẹ vang lên, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong đại điện không khí phản phất đều bởi vì hắn suy nghĩ mà ngưng kết. 10 vạn năm hồn thú, đối với thế gian tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, là mộng ngủ để cầu chí bảo, mang ý nghĩa một bước lên trời kỳ ngộ. Nhưng đối với có được hệ triệu hoàn thống, biết được nguyên tắc kịch bản đi hướng Lăng Hàn tới nói, tiểu vũ giá trị tuyệt không vẹn vẹn một khối hồn cốt cùng một cái hồn hoàn đơn giản như vậy. Nàng là đường tam bảy ngược, là tương lai hải thần đạo kịch bản mấu chốt, là dẫn bạo tương lai rất nhiều sự kiện mấu chốt chìa khóa. Hiện tại giết nàng, hại lớn hơn lợi, mình hồn lực không có đột phá tiếp theo cũng không cần, quý tuyệt trần còn chưa đột phá phong hào đấu la, trong các cũng không có người nào khác đến bình cảnh, cho nên chỉ có thể thu hoạch được một khối 10 vạn năm hồn cốt, nhưng cũng có thể biết mất đi càng nhiều bố cục lâu dài, đem địch nhân dẫn vào bẫy cơ hội. Càng quan trọng hơn là, Lăng Hàn bén nhạy cảm giác được, tại vương tọa về sau lặng lặng đứng hầu Vương Thu Nhi, khi nhìn đến tiểu vũ trong ngáy mắt, nàng kia hoàng kim long huyết mạch sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt, khó nói lên lời ba động. Đó cũng không phải sát ý, cũng không phải tham lam, càng giống là một loại nguồn gốc từ hồn thú trung chủ bị cách đối đồng tộc tao ngộ một chút thương hại. Vương Thu Nhi bản thể chính là tinh đấu đại xâm lâm đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê, cùng khu hoạch tầm đám hung thú quan hệ mật thiết, đối hồn thú có loại tự nhiên thân cận. Một lát sau, Lăng Hàn nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường, mang theo trưởng khống tất cả ý vị độ cong, độc cô trưởng lão, ngươi có lòng. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, một con còn sống, ý thức thanh tỉnh hóa hình 10 vạn năm hồn thú, hắn tiềm ẩn giá trị, có khi xa so với một cỗ thi thể cùng cố định hồn hoàn hồn cốt phải lớn hơn nhiều. Hắn nhìn về phía trên đất tiểu vũ, ngựa khí mang theo một loại phảng phất có thể chúa tể vận mệnh đạm mạc, sau lưng nàng liên quan tới nhân quả, nếu là vận dụng thỏa đáng, có lẽ có thể vì chúng ta thú thần các mang đến xa so với một viên 10 vạn năm hồn hoàn càng không tưởng tượng được thu hoạch. Lăng Hàn ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tiểu vũ thân thể, nhìn thẳng nàng tuyệt vọng linh hồn, con thỏ nhỏ, không cần giả bộ chết rồi. Bản các chủ đối ngươi tính mệnh, tạm thời còn không có hứng thú. Tiểu Vũ thân thể mềm mại kịch liệt run lên, tuyệt vọng mở ra xương đỏ con mắt, nhìn về phía vương tọa bên trên kia tuấn mỹ vô cùng lại băng lãnh đến như là thần trích như pho tượng thanh niên. Ánh mắt kia đạm mạc, so độc cô bác tham lam càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Lăng Hàn thản nhiên nói, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thần phục với ta, dâng lên ngươi trung thành. Đợi ta cần thời điểm, tự nguyện hiến tế ngươi hoàn hoàn. Như thế, bản các chủ có thể bảo vệ ngươi dưới mắt tính mệnh không ngại, thậm chí. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia như ma quỷ dụ hoặc. Có thể cho ngươi tại phù hợp thời điểm, gặp lại ngươi kia tâm tâm niệm niệm tam ca một lần cuối. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Tiểu Vũ như là mèo bị dẫm đuôi, dùng hết chút sức lực cuối cùng cùng dũng khí, thanh âm khàn giọng hét dầm lên, trong mắt tràn đầy quật cường cùng quyết tuyệt, muốn giết cứ giết. Ta Tiểu Vũ cho dù chết, cũng sẽ không hướng các ngươi những này hèn hạ nhân loại như thế. Tuyệt không có khả năng. Nàng tình nguyện lập tức chết đi, cũng không nguyện trở thành địch nhân áp chế đường tam công cụ, lại càng không nguyện tiếp nhận loại kia chậm chạp chờ đợi tử vong dày vò. Có cốt khí, đáng tiếc, dùng nhầm chỗ, cũng chọn sai đối tượng. Lăng Hàn cũng không tức giận, ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi, nhẹ nhàng cười cười. Đối với hắn mà nói, bây giờ tay cầm hệ thống, dưới trướng cường giả như mây, một cái 10 vạn năm nhu cốt thỏ hoàn hoàn, thật đúng là chưa hẳn để mắt, chí ít so ra kém hắn làm mồi câu giá trị. Không sao, bạn các chủ có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, nhờ ngươi chậm rãi nghĩ thông suốt, ngươi sẽ minh bạch, còn sống mới có vô hạn khả năng. Hắn tùy ý phất phất tay, đối ngoài điện phân phó nói, dẫn đi. Đơn độc giam giữ, hảo hảo trông giữ, không được có bất luận cái gì ngược đãi, nhưng là tuyệt không cho nàng đào thoát hoặc tự sát. Không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được tiếp cận. Vâng, cần tuân các chủ chi lệnh. Ngoài điện lập tức đi vào hai tên khí tức trầm ổn lăng lệ, người mặc băng long văn phục sức thú thần các hộ vệ. Bọn hắn mặc dù cũng nhân 10 vạn năm hồn thú 4 chữ mà tim đập rộn lên, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng đối Lăng Hàn mệnh lệnh cũng không dám có chút làm trái. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dựng lên như là mất đi linh hồn giống như không dãy rủa nữa Tiểu Vũ, cấp tốc tối lui ra khỏi đại điện. Độc Cô Bác mặc dù đối Lăng Hàn không lập tức thu lấy cái này dễ như trở bàn tay trí bảo cảm thấy một chút không hiểu, nhưng hắn đối Lăng Hàn mưu trí cùng thủ đoạn có gần như mù quáng tín nhiệm cùng kính sợ. Hắn tin tưởng các chủ như thế quyết định, tất nhiên có hắn càng sâu xa hơn suy tính. Hắn cung kính cúi đầu xuống, các chủ mưu tính sâu xa, là thuộc hạ ánh mắt thiệt cận. Thuộc hạ tuân mệnh. Lăng Hàn khoát tay áo, ngữ khí hòa hoãn chút, ngươi làm được rất tốt, phần này lễ vật bản các chủ nhận. Xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, lần này công lao, bản các chủ nhớ kỹ, ngày sau tự có ban thưởng. Độc Cô Bác mừng rỡ trong lòng, vội vàng dập đầu tạ ơn, tạ các chủ. Thuộc hạ cáo lui. Lúc này mới hài lòng thối lui ra khỏi đại điện. Đợi Độc Cô Bác rời đi, Vương Thu Nhi từ vương tọa hậu phương chậm rãi đi ra, đi vào Lăng Hàn bên người, trong mắt màu vàng nóng bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp cùng nghi hoặc, phu quân, vì sao không? Nàng mặc dù bởi vì thủy thú thân phận đối hồn thú còn có một chút thương hại, nhưng là rõ ràng 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt đối hồn sư ý vị như thế nào, nhất là đối đang tại nhanh chóng trưởng thành Lăng Hàn mà nói. Lăng Hàn đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, đầu ngón tay khẽ vuốt qua nàng nhu thuận sợi tóc màu vàng nóng, mỉm cười, giải thích nói, Thu Nhi, ngươi phải biết, có đôi khi, một viên còn sống, vị trí then chốt quân cờ, có khả năng khiêu động cục diện, xa so với một kiện tử vật giá trị cực lớn được nhiều. Thu Chi, cái này con thỏ nhỏ, thế nhưng là kích thích một ít nút trong bóng tối chuột cùng tương lai câu ra càng lớn con cá tuyệt hảo mồi nhử. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất đã thấy tương lai bởi vì Tiểu Vũ mà đưa tới phản ứng dây chuyền. Đúng lúc này, Lăng Hàn lông mày nhỏ không thể thấy khẽ động, màu băng lam đôi mắt nhìn về phía ngoài điện một phương hướng nào đó, khóe miệng ý cười mang tới mấy phần lạnh lẽo. Ồ, không nghĩ tới, cái này chuột ngược lại là tới rất nhanh, như vậy vội vã đi tìm cái chết sao? Chương 203, Vương Đông Nhi Hạo Thiên chủ ý hiện thế. Đường Liệt Trần Kinh. Chương 203, Vương Đông Nhi Hạo Thiên chủ ý hiện thế. Đường Liệt Trần Kinh. Vương Thu Nhi cũng trong nháy mắt cảm ứng được kia cố tận lực kiềm chế, nhưng như cũng như là trong đêm tối bó đuốc giống như rõ ràng phong hào đấu la khí tức, đang tại thú thần các bên ngoài nơi nào đó nhìn trộm. Nàng mắt vàng ngưng tụ, hiện lên một tia hàn quang. Sớm đã chờ đã lâu Vương Đông Nhi càng là kích động, tiêu thiếu khắp khuôn mặt là hưng phấn chiến ý, "Phu quân, ta đi, ngươi liền nhìn tốt, xem ta như thế nào thu thập cái này không biết sống chết chuột, cam đoan để hắn hối hận bước vào thiên đấu thành." Nàng trước đó liền hướng Lăng Hàn xin chiến, giờ phút này cảm nhận được mục tiêu xuất hiện, rốt cuộc kìm nén không được. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, "Đi thôi, Đông Nhi, chơi đùa liền tốt, đừng thật đánh chết, ta còn trông cậy vào hắn trở về cho Đường Khiếu báo tin đâu." "Biết rồi." Vương Đông Nhi nở nụ cười xinh đẹp, quanh thân phấn lam sắc quang mang lóe lên, hóa thành một đường lưu quang, trong nháy mắt chạy ra khỏi chủ điện, thẳng đến kia cố nhìn trộm khí tức đầu nguồn mà đi. Vương Đông Nhi biến thành phấn màu lam lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ sẽ rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, tinh chuẩn nhào về phía Liệt Dương đấu la đường liệt tỉ mỉ chọn lựa ẩn nút điểm, một chỗ khoảng cách thu thần các tổng bộ không xa, lại có thể quan sát bộ phận khu vực hạch tâm bức bỏ mái nhà bưng. Đường Liệt vừa điều chỉnh tốt hô hấp, đem tự thân khí tức cùng chúng quanh rách nát hoàn cảnh hòa làm một thể, đang chuẩn bị cẩn thận quan sát thu thần trong các động tĩnh, nhất là tìm kiếm kia trong truyền thuyết bắt dược thiên sứ tung tích. Hắn tự tin bằng vào phong hào đấu la ẩn nấp thủ đoạn, trừ phi đối phương là đồng cấp cường giả lại tận lực dò xét, nếu không tuyệt khó phát hiện. Nhưng mà, hắn cái này tự tin suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, một cỗ lăng lệ vô song kinh khủng uy áp tựa như cùng Thái Sơn áp đỉnh giống như ẩm vang giáng lâm. Tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Không được. Đường Liệt trong lòng còi báo động đại tác, phong hào đấu la bản năng chiến đấu để hắn cơ hồ là vô ý thức thúc dục hồn lực. Chỉ thấy hắn còn xuống thân thể đột nhiên thẳng tắp, áo xám trong nháy mắt bị phồng lên hồn lực trống lên, tay phải hư nắm, một thanh toàn thân đen nhánh khắc rõ màu đỏ sẫm đường vân, tản ra nặng nề bá đạo khí tức to lớn truy chống rông xuất hiện, chính là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên Chủ Ý. Hai tay của hắn nắm truy, đột nhiên hướng lên đón đỡ. Động tác một mạch mà thành, hiện lộ ra cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang tại chuông mái nhà bưng nổ tung. Phấn màu lam lưu quang cùng to lớn Hạo Thiên Chủ Ý hung hăng đụng vào nhau. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích như là gợn sóng giống như quét tán ra đến, đem mái nhà bộ gạch nối vụn, cho bụi đều nhấc lên, chấn vỡ. Cả tòa vứt bỏ chung lâu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, kịch liệt lay động. Quang mang tan hết, lộ ra va chạm trung tâm cảnh tượng. Đường Liệt hai tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, dưới chân gạch đá đã từng khúc rạn nứt, hắn nương tựa theo Hạo Thiên Chủ Ý bá đạo cùng phong hào đấu la hùng hậu hộ lực, miên cương chặn bất thình lình một kích, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, cái kia đạo nhẹ nhàng rơi xuống đất tuyệt mỹ thân ảnh. Kia là một cái như thế nào nữ tử? Phấn tóc dài màu lam tại dư âm năng lượng bên trong bay dương, dung nhan tinh xảo đến như là dưới thần nữ phàm, một thân hợp thể trang phục phát họa ra huyền chuyển dáng người. Nhưng mà, nhất làm cho Đường Liệt tim đập nhanh, là nàng cặp kia lóe ra hưng phấn cùng chiến ý đôi mắt đẹp, cùng trên người nàng kia như là vực sâu giống như khó mà dò xét khí tức. Đường Liệt ý đồ dùng tinh thần lực của mình đi cảm giác đối phương hồn lực đẳng cấp, lại phát hiện như là châu đất xuống biển, căn bản cảm giác không đến cụ thể cấp độ, chỉ có thể mơ hồ phát giác được một cỗ hơn mình xa bảng bạc hồn lực. Cái này khiến trong lòng hắn rung mạnh, nàng này, thực lực tuyệt đối tại trên ta. Thú thần các quả nhiên tàng long ngọa hổ. Nhưng thân là Hạo Thiên Tông trưởng lão kiêu ngạo, cùng đối với mình võ hồn tuyệt đối tự tin, để hắn cấp tốc đè xuống kia chút bất an. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem Hạo Thiên Chủ Ý trùng điệp đống nhiên trên mặt đất, ném ra một cái hố cạn, tiếng như hùng trùng, mang theo tận lực khinh thường ý đồ chọc giận đối phương. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, đánh lén lão phu. Thú thần các là không có ai sao? Vậy mà chỉ phái ngươi một cái yếu đối nữ lưu đến đây ứng chiến, có phải hay không quá xem thường ta rồi? Hắn ý đồ dùng ngôn ngữ chiếm thượng phong, đồng thời âm thầm điều chỉnh khí tức, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống tấn công mạnh. Vương Đông Nhi nghe vậy, không chỉ có không giận, ngược lại cười khanh khách bắt đầu, tiếng cười như chuông bạc êm tai, lại mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Ái chà chà, ta tưởng là ai nhà lão già hõm hẹm không hiểu quy củ như vậy, lén lút chạy đến nhà khác cổng nhìn trộm đâu. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Tông trưởng lão. Nàng ngẩng đầu, dùng do xét hàng hóa ánh mắt quét mắt Đường Liệt, nếp miệng, chỉ bằng ngươi bộ xương già này, còn có mặt mũi ngại đối thủ là nữ lưu. Trước cân nhắc một chút mình có thể hay không tại ngươi cô nãi nãi dưới tay ta đi qua ba chiêu lại nói khoác lác đi. Hoàng Cầu Tiểu Nhi, sao dám như thế nhục ta? Đường Liệt vốn là tính tình nóng nảy, bị Vương Đông Nhi lần này liền tiêu đái đả, cực điểm kinh miệt lời nói triệt để đốt lên lửa giận. Hắn xích hồng sắc lông mày đứng đấy, trong mắt phun ra như thực chất lửa giận. Hôm nay lão phu liền thay nhà ngươi đại nhân hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, Đường Liệt quanh thân hồn lửa cầm vang một phát, lửa vàng, hai tím, năm đen, chín tốt nhất phối trộn hồn hoàn từ dưới chân hắn xoay quanh dâng lên, cường đại hồn lực ba động đem không khí chung quanh đều bóp méo. Phong hào đấu la uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ý đồ trên khí thế áp đảo Vương Đông Nhi. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho phổ thông hồn sư hít thở không thông uy áp, Vương Đông Nhi lại chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt vẫn như cũ treo kia xóa xinh xắn mà nguy hiểm tiểu dung. Nha, làm thật đúng không? Lúc này mới có chút ý tứ đi, nàng xem giống như tùy ý hướng trước bước ra một bước. Ngay sau đó, một cỗ xa so với Đường Liệt càng thêm mênh mông, càng thêm tinh thuần kinh khủng hồn lực như là ngủ say núi lửa giống như phát ra. Đồng thời, một thanh tạo hình càng thêm cổ phác, toàn thân hiện ra ám kim sắc, phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa giống như lực lượng to lớn truy ra hiện tại trong tay nàng, chính là Hạo Thiên Chủ Ý. Cái gì? Đường Liệt khi nhìn đến Vương Đông Nhi trong tay trôi này truy trong mấy mắt, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, đầu óc trống rỗng, ít dám tin tưởng con mắt của mình. Hạo Thiên Chủ Ý, cái này sao có thể? Thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chủ Ý, không phải hắn Hạo Thiên Tông độc hữu truyền thừa sao? Làm sao lại ra hiện tại một cái thú thần cấp nữ tử trong tay? Chẳng lẽ là tông môn lưu lạc bên ngoài huyết mạch? Nhưng từ chưa nghe nói qua. Bất thình lình chấn kinh, thậm chí để hắn tạm thời quên đi đối phương kia thâm bất khả trắc hồn lực. Nhưng mà, càng làm cho hắn hồn phi phách tán, phá vỡ nhận biết một màn ngay sau đó đã xảy ra. Theo Vương Đông Nhi Hạo Thiên Chủ Ý võ hồn phong thích, chín cái hồn hoàn từ nàng dưới chân chậm rãi dâng lên, xoay quanh rung động, đen, 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 đỏ, đỏ, đỏ. Dòng dã sáu thâm thúy như đêm vạn năm màu đen hồn hoàn. Ba cái đỏ thắm như máu, tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này có thể xưng thần tích, vi phạm với hồn sư giới thưởng thức hồn hoàn phối trí, như là chín đạo hủy diệt tính kinh lôi, hung hăng bổ vào Đường Liệt trong lòng. Chương 204, Hạo Thiên Chi Uy. Vương Đông Nhi phá Hạo Thiên chân thân. Chương 204, Hạo Thiên chi uy. Vương Đông Nhi phá Hạo Thiên chân thân. Không, không có khả năng. Đường Liệt nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin mà vặn vẹo biến điệu. Hắn toàn thân kịch chấn, cầm Hạo Thiên Chủ Ý tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn sống gần trăm năm, trải qua vô số mưa gió, cũng đã gặp không ít thiên tài, nhưng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua có ai hồn hoàn phối trí có thể kinh khủng đến tình trạng như thế. 6 vạn năm hồn hoàn cất bước, 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn kết thúc công việc. Đây quả thực là truyền thuyết thần thoại. Liền xem như tàng tổ Đường thần đại nhân, năm đó hồn hoàn phối trí cũng tuyệt không có khả năng như thế nghịch thiên. To lớn sợ hãi như là băng lãnh gián độc, trong nháy mắt quấn quanh hắn trái tim. Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả chiến ý, tại đây thực lực tuyệt đối trên lệnh cũng có tính đột phá hiện thực trước mặt, bị đánh trúng vỡ nát. Trốn. Nhất định phải lập tức trốn. đem nơi đây kinh khủng tình báo mang về tông môn. Ý nghĩ này như là bản năng giống như chiếm cứ đường liệt toàn bộ tư duy. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, dưới chân thứ 9 hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, đem hồn lực thôi động đến cực hạn, thân hình nhanh lùi lại, muốn mượn nhờ lâu độ cao cùng địa hình phức tạp trốn xa. Muốn chạy? Hỏi qua ngươi cô nãi nãi ta sao? Vương Đông Nhi đã sớm ngờ tới hắn sẽ có một chiêu này, quát một tiếng, phấn thân ảnh màu lam như là như quỷ mị lóe lên, liền phát sau mà đến trước, ngăn ở đường liệt đường lui lên. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu đường liệt tưởng tượng. Cho lão phu lăn đi. Đường liệt vừa sợ vừa giận, hắn biết hôm nay khó mà thiện, chỉ có liều mạng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, dưới chân thứ 6 hồn hoàn đống nhiên lấp lánh. Thứ 6 hồn kỹ, võ hồn phân thân. Trong chốc lát, trong tay hắn Hạo Thiên chủ ý ô quang đại thịnh, một trận bận bẹo về sau, vậy mà một phân thành hai, hóa thành hai thanh giống nhau như lúc, tản ra bá đạo giống vậy khí tức Hạo Thiên chủ ý, bị hắn tay trái tay phải đều cầm một thanh. Cái này đúng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cực phẩm hồn kỹ, có thể trong khoảng thời gian ngắn để khí võ hồn số lượng gấp bội, lực công kích bạo tăng. Chết. Đường Liệt giống giận, hai tay cơ hai thanh to lớn Hạo Thiên chủ ý, như là điên dại giống như hướng phía Vương Đông Nhi cuồng nện mà đi. Đen nhánh truy ảnh ùn ùn kéo đến, mang theo xé rách tất cả lực lượng kinh khủng, đem Vương Đông Nhi tất cả né tránh không gian đều phong tỏa ngăn cản. Hắn ý đồ bằng vào này đôi lần lực công kích, bước lui Vương Đông Nhi, dù là chỉ có thể tranh thủ đến một cái chớp mắt cơ hội cũng tốt. Đối mặt cái này đủ để san bằng một tòa núi nhỏ cuồng bạo công kích, Vương Đông Nhi khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng khinh thường độ cong. Nàng thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên ở trong tay chuôi này ám kim sắc Hạo Thiên chủ ý. Cổ tay nàng nhẹ nhàng lắc một cái, ám kim Hạo Thiên chủ ý vạch ra một đường nhìn như trong trạng, kỳ thực huyền ảo vô cùng đường vòng cung. Vô cùng tinh chuẩn nên hướng kia đẩy trời truy ảnh điểm trung tâm. Đinh, một tiếng thanh thúy vô cùng, nhưng lại phảng phất tận chứa lực lượng pháp tắc tiếng va chạm vang lên. Tại Đường Liệt kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia nhìn như cuồng bạo vô cùng song truy công kích, tại tiếp xúc đến Vương Đông Nhi kia nhìn như tùy ý một truy lúc, phảng phất băng tuyết gặp được mặt trời, tất cả lực đạo, tất cả khí thế, lại bị lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức trong nháy mắt tan rã, trừ khử ở vô hình. Hắn cảm giác mình song truy giống như là đập vào một tòa tuyên cổ không rời thần sơn bên trên, lực phản chấn để hai cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào. Cái này sao có thể? Đường Liệt triệt để mộng, đối phương thậm chí ngay cả hồn kỹ đều vô dụng, vẹn vẹn dựa vào cơ sở nhất truy pháp vận dụng, liền phá hết hắn thứ 6 hồn kỹ. Trên lệnh này đã lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng thoải mái thu hồi Hạo Thiên chủ ý, phản phất vừa rồi chỉ là đánh bay một con rồi. Nàng xem nghiêm mặt sắc trắng bệnh, ánh mắt tan rã Đường Liệt, lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần nhằm chán, quá yếu. Ngay cả để cho ta làm nóng người đều không làm được. Hạo Thiên Tông trưởng lão, liền điểm ấy trình độ sao? Thật là khiến người thất vọng. Nàng từng bước một hướng Đường Liệt tới gần. Ám kim trên Hạo Thiên Truy, cái thứ nhất màu đen hồn hoàn bắt đầu có chút lấp lóe quan mang. Tốt, trò chơi này kết thúc. Phu quân nói muốn lưu ngươi một cái mạng trở về báo tin, cho nên ta sẽ điểm nhẹ. Vương Đông Nhi kia mang theo vài phần nhàm chán cùng treo tức lời nói, như là băng lãnh cây kim, không chỉ có đâm xuyên qua Đường Liệt cuối cùng một kia thân là phong hào đấu la kiêu ngạo, càng đem hắn thân là Hạo Thiên Tông trưởng lão tôn nghiêm trà đạp vừa vặn không xong ra. Nhìn xem trong tay nàng trôi này ám kim trên Hạo Thiên Truy bắt đầu yếu ớt lấp lóe, đại biểu cho vạn năm hồn kỹ thâm thúy hắc quang. Một cỗ trước nay chưa có bóng ma tử vong trong nháy mắt chiếm lấy Đường Liệt trái tim. Tuyệt vọng cùng nguyên thủy nhất cầu sinh dục như là núi lửa giống như ở trong cơ thể hắn bộc phát, xen lẫn. Muốn giữ lại lão phu, không dễ dàng như vậy. Giống. Đường Liệt phát ra một tiếng như là thú bị nhốt giống như gào thét, khuôn mặt bởi vì quyết tuyệt mà bặm méo. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một cỗ ngai ngái tại trong miệng tràn ngập, đau đớn kịch liệt như là thuốc trợ tim giống như kích thích thần kinh của hắn, hồn lực trước kia chỗ không có cuồng bạo tốc độ ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, thậm chí không tiếc mang đến trận trận như tê liệt đau đớn. Dưới chân hắn kia cái thứ 7 màu đen hồn hoàn, như là bị nhen lửa màu đen mặt trời, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ô quang. Thứ 7 hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Oanh! Một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm bá đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Đường Liệt thân thể tại ô quang bên trong phảng phất cùng trong tay Hạo Thiên chủ ý triệt để dung hợp, hóa thành một thanh cao tới 10 mét, ngưng thực như ô kim rèn đúc, mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực xích hồng sắc hồn lực hỏa diễm cự hình chiến truy hư ảnh. Đầu đũa phía trên, màu đỏ sẫm đường vân như là nham tương giống như chảy xuôi, tản ra hủy diệt tính nóng bỏng cùng lực lượng. Cái này chính là Hạo Thiên chủ ý hồn sư trạng thái mạnh nhất một trong, đem tự thân võ hồn, hồn lực, ý chí cực hạn thăng hoa, công phòng nhất thể, lực lượng bạo tăng. Cho lão phu phá. Hạo Thiên chân thân trạng thái dưới, Đường Liệt thanh âm như là của lôi, hắn thao túng to lớn hỏa diễm Hạo Thiên chủ ý, mang theo nghiền nát tất cả uy thế, như là một viên sao băng giống như hướng phía Vương Đông Nhi vào đầu rơi đập. Không khí bị đè ép phát ra thê lương âm bạo, phía dưới lầu các tại đây áp lực kinh khủng phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì, vết rạn lan tràn. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông phong hào đấu la biến sắc một kích, Vương Đông Nhi lại chỉ là có chút chừng lên mí mắt, phấn màu lam đôi mắt đẹp bên trong bình tĩnh như trước không gợn sóng, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng. Thanh thế cũng không tệ đáng tiếc, có hoa không quả. Nàng thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là vô cùng đơn giản địa, nhìn như tùy ý lần nữa giơ tay lên bên trong chuôi này tương đối tiểu xảo ám kim Hạo Thiên chủ ý, đón kiếp như núi lớn đè xuống hỏa diễm cự truy, nhẹ nhàng hướng lên mẩy lên. Khen, lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Nhưng lần này, thanh âm càng thêm bén nhọn, càng thêm chói tai. Tại Đường Liệt khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia ngưng tụ vũ hồn chân thân toàn lực một kích, tại tiếp xúc đến Vương Đông Nhi kia nhìn như hời hợt vậy lên lúc, lại phảng phất đập vào một tầng vô hình vô chất, nhưng lại không thể phá vỡ hàng rào phía trên. Chương 205, Vương Đông VS Đường Liệt. Một truy định càn khôn. Chương 205, Vương Đông VS Đường Liệt. Một truy định càn khôn. Tất cả lực trùng kích, tất cả hỏa diễm hồn lực đều bị một cố càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng, phản phất tận chứa thiên địa chí lý lực lượng tùy tiện hóa giải, bắn ra. To lớn lực phản chấn thuận chú ý thân truyền đến, để hắn vũ hồn chân thân ngưng tụ cự truy hư ảnh đều một trận kịch liệt ba động, suýt nữa tán loạn. Làm sao có thể? Đường Liệt trong lòng cuồng hống, vũ hồn chân thân trạng thái dưới hắn, lực lượng đâu chỉ tăng gấp bội, lại còn là bị đối phương dễ dàng như vậy ngăn lại. Thậm chí ngay cả để nàng lui lại một bước đều không làm được. Trên lệch này đơn giản như là lệch trời. Sợ hãi như là độc đằng, bắt đầu điên cuồng quấn quanh ý chí của hắn. Nhưng hắn biết, giờ phút này lùi bước, chỉ có một con đường chết. Ta không tin. Thứ 8 hồn kỹ. Đốt trời liệt địa truy. Đường Liệt giống như điên dại, phát ra cuồng loạn gào thét. Dưới chân hắn kia cái thứ 8 màu đen thâm thúy hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, quang mang thậm chí vượt trên thứ 7 hồn hoàn. Chỉ thấy kia to lớn hỏa diễm hạo thiên chủ ý chân thân bỗng nhiên co vào. Tất cả xích hồng hỏa diễm như là trăm sông đổ về một biển giống như ngưng tụ tại đầu đúa một điểm, nhan sắc từ xích hồng biến thành gần như trắng loá nhan sắc. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tiêu thăng, không gian đều bởi vì này cực hạn nhiệt độ cao mà có chút vặn mèo. Đây là hắn đem tự thân hỏa thuộc tính hồn lực cùng hạo thiên chủ y bá đạo lực lượng kết hợp mạnh nhất đơn thể công kích hồn kỹ, có được cực hạn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Hủy diệt đi. Đường Liệt hai tay cơ bắp bành trướng đến cực hạn, mạch máu từng cục, thao túng kiêm ngưng tụ hủy diệt tính năng lượng trắng loá đầu đúa, như là sao trời tập nguyện, thẳng đến Vương Đông Nhi lồng ngực mà đi. Một cái này, nhanh, hung ác, chuẩn. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, thế phải đem nó xuyên qua. Cảm nhận được một kích này ẩn chứa uy lực, Vương Đông Nhi đôi mắt đẹp bên trong rốt cục hiện lên một tia cực kỳ nhạt hào quang, phản phất ngủ say sư tử rốt cục nhấc lên một tia hứng thú. Ồ, lúc này mới giống điểm bộ dáng đi. Đáng tiếc, thực lực còn chưa đủ nhìn. Lời còn chưa dứt, nàng dưới chân kia cái thứ tư màu đen vạn năm hồn hoàn nhẹ nhàng lóe lên một cái. Thứ tư hồn kỹ, Hạo Thiên hộ thể. Một tầng thật mỏng, phản phất từ vô số nhỏ bé ám kim phù văn tạo thành trong suốt lồng ánh sáng, như là sóng nước nộn nhạo ra hiện tại Vương Đông Nhi trước người. Lồng ánh sáng phía trên mơ hồ có Hạo Thiên chủ ý hư ảnh lưu chuyển, tản ra bất động như sơn dày nặng khí tức. Đông, trắng loá đầu đũa hung hăng đụng vào kia thật mỏng ám kim lồng ánh sáng phía trên, phát ra một tiếng nột ngạt như lôi cự chống tiếng vang. Trong dự đoán lồng ánh sáng vỡ vụn, Vương Đông Nhi bị trọng thương chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Kia ngưng tụ đường liệt suốt đời tu vi cùng vũ hồn chân thân chi lực thứ 8 hồn kỹ đụng vào lồng ánh sáng bên trên, lại như cùng châu đất xuống biển, chỉ là để lồng ánh sáng nhộn nhạo lên một vòng hơi lớn chút gợn sóng, liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Tất cả lực phá hoại, tất cả nóng bỏng đều bị tầng kia nhìn như yêu ớt lồng ánh sáng hoàn mỹ chống cự, hấp thu, tiêu tán. Vương Đông Nhi thậm chí liền góc áo đều không có bị gợi lên, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt lồng ánh sáng, đối trận mắt hốt mồm, như là gặp quỷ giống như Đường Liệt, tiếc nuối lắc đầu, nói, bốn phần lực là đủ rồi. Ngươi, làm ta quá là thất vọng. Phúc, cực hạn cốt đủ, khó có thể tin đả kích, cùng hồn kỹ phản phệ mang tới nội thương, để Đường Liệt cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, vũ hồn chân thân đều duy trì không được, trong nháy mắt tán loạn, một lần nữa hiện lộ ra hắn chật vật không chịu nổi bản thể. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn mạnh nhất đơn thể công kích, đối phương thậm chí ngay cả ra dáng phòng ngự hồn kỹ đều vô dụng, vẹn vẹn một cái thứ tư hồn kỹ, chỉ dùng 4 phần lực liền. Liền chặn. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng bao phủ Đường Liệt. Hắn nhìn xem từng bước ép sát, vẫn như cũ khí định tần nhàn Vương Đông Nhi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng sau cùng không cam lòng. Đây là ngươi bức ta. Hắn khàn giọng gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, ngươi vậy mà có thể bức ta vận dụng cái này chưa hề kỳ nhân thứ 9 hồn kỹ. Nay kỹ từ thu hoạch đến nay chưa hề vận dụng, hôm nay liền để ngươi nếm thử nó tư vị. Có thể đổ vào này kỹ phía dưới cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Dưới chân hắn kia cái cuối cùng cũng là sâu nhất thúy màu đen hồn hoàn, thứ 9 hồn hoàn đột nhiên sáng lên như là vực sâu giống như thôn phệ tất cả kia sáng ô mang. Một cỗ xa so với chi tiền nhiệm gì hồn kỹ đều muốn kinh khủng, cùng bạo năng lượng bắt đầu ở trong hai tay của hắn ngưng tụ. Thứ 9 hồn kỹ, Hạo Thiên Lay Thế. Theo Đường Liệt gào thét, trong tay hắn Hạo Thiên chủ y phảng phất sống lại, đen nhánh truy thể bên trên bắn ra vô số đạo màu đỏ sẫm vết dạng, như là sắp phun trào núi lửa. Trung quanh đại địa bắt đầu có chút rung động, nóng bỏng địa mạch năng lượng bị cưỡng ép rút ra, dung nhập truy bên trong. Bầu trời đều phảng phất tối xuống, tất cả ánh sáng tuyến đều bị trôi này phảng phất có thể thôn vệ tất cả ma truy hấp dẫn. Một cách này, ẩn chứa hắn tất cả hồn lực, tất cả ý chí, thậm chí thiêu đốt bộ phận sinh mệnh lực. Là hắn sau cùng, cũng là lộng lẫy nhất nở rộ. Đối mặt cái này phảng phất có thể hủy thiên diệt địa thứ 9 hồn kỹ, Vương Đông Nhi trên mặt lười biếng cùng trêu tức rốt cục triệt để thu hồi, thay vào đó là một loại vẻ chăm chú. Nàng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia tán thành, thôi được. Xem ở ngươi liều mạng một phen phân thượng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là Hạo Thiên chủ ý uy lực chân chính. Nàng thân thể mềm mại có chút chầm xuống, một cỗ khó nói lên lời khí thế bàng bạc từ trong cơ thể nàng thức tỉnh. Dưới chân kia cái thứ nhất, đỏ thắm như máu, tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức 10 vạn năm hồn hoàn, đống nhiên sáng lên. Huyết hồng sắc quang mang trong nháy mắt chiếu đỏ lên nửa bầu trời, đem địa ô mang đều ép xuống. Thứ 8 hồn kỹ, chú ý, định, làm, khôn. Vương Đông Nhi vô cùng đơn giản mà đưa tay bên trong ám kim Hạo Thiên chủ ý hướng về phía trước thường thường đẩy ra. Chú ý thân phía trên, huyết hồng sắc đường vân như cùng sống tới được mạch máu giống như lúc đích, một cỗ phảng phất có thể chấn áp chư thiên, khiến bạn vật quy tịch vô thượng ý chí, theo chủ ý thân tràn ngập ra. Một phe là dẫn động địa hỏa, thanh thế thật lớn đỏ sẫm ma truy. Một phe là nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa đóng đô càn khôn vô thượng ý chí ám kim thần truy. Sau một khắc, cả hai hào vô hoa chạm canh gác đụng vào nhau. Ông. Một tiếng trầm thấp đến cực hạn, lại phảng phất trực tiếp vang vọng tại sâu trong linh hồn vũ vũ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Chỉ thấy Vương Đông Nhi trôi này ám kim trên Hạo Thiên truy huyết quang có chút lóe lên, Đường Liệt kiêng ngưng tụ sức lực cả đời, dẫn động địa mạch chi hỏa thứ 9 hồn kỹ Hạo Thiên hàm thế liền như là gặp được mặt trời băng tuyết, kia cuồng bạo năng lượng, kia màu đỏ sẫm vết rạn, kia thôn phệ tất cả ô mang, trong nháy mắt bị triệt để trấn áp, tan rã, chôn bụi. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng vỡ vụn vang lên. Đường Liệt trong tay trôi này bồi bạn hắn mấy chục năm, tượng trưng cho Hạo Thiên Tông bình quang Hạo Thiên chủ ý, ở trong tối kim Hạo Thiên chủ ý kia không thể địch nổi lực lượng dưới, đầu tiên là đầu đũa xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ chủ ý thân, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đen nhánh mảnh vỡ tứ tán bay ra. Chương 206, phế võ hồn chạm cánh tay trái. Đường Liệt biến thành trò cười. Chương 206, phế võ hồn chạm cánh tay trái. Đường Liệt biến thành trò cười. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng vỡ vụn vang lên. Đường Liệt trong tay chuôi này bồi bạn hắn mấy chục năm, tượng trưng cho Hạo Thiên Tông bình quang Hạo Thiên chủ ý, ở trong tối kim Hạo Thiên chủ ý kia không thể địch nổi lực lượng dưới, đầu tiên là đầu đũa xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ chủ ý thân, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đen nhánh mảnh vỡ tứ tán bay ra. A, ta võ hồn. Đường Liệt phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, võ hồn bị cưỡng ép vỡ nát, mang tới phản vệ như là ngàn vạn dễ cương châm đâm vào linh hồn của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kia ám kim Hạo Thiên chủ y tại vỡ vụn đối phương võ hồn về sau, thế đi không giảm, mang theo một tia dư uy, nhẹ nhàng quét qua Đường Liệt cánh tay trái. Phốc phốc, huyết quang tóe hiện, Đường Liệt cánh tay trái sóng vai mà đứt, như là bị bẻ gãy cánh cô, ném đi ra ngoài. Ách a. Đường Liệt lần nữa phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm, cả người như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện ở tháp đồng hồ tàn phá trên vách tường, lại trượt xuống trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, hắc hối. Hắn võ hồn bị phế, cánh tay trái đứt đoạn, hồn lực tán loạn, đã thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Giờ phút này, trong lòng của hắn ngoại trừ trên nhục thể vô biên vô tận thống khổ, càng nhiều hơn chính là vô tận khuất nhục cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn Đường Đường Hạo Tiên Tông thất trưởng lão, phong hào mặt trời, vậy mà tại một nữ tử thủ hạng, bị bại thê thảm như thế, triệt để như vậy. Thực lực của đối phương tuyệt đối siêu việt 96, thậm chí khả năng đụng chạm đến 98 cấp cánh cửa. Lại thêm kia thần tích giống như hồn hoàn phối trí cùng đồng dạng kinh khủng Hạo Thiên chủ y. Thú thần cát, Lăng Hàn, bọn hắn đến cùng là cái gì quái vật? Vương Đông Nhi nhẹ nhàng rơi vào Đường Liệt trước mặt, ám kim Hạo Thiên chủ y biến mất, kia kinh khủng sáu đen ba đỏ hồn hoàn cũng biến mất không thấy. Nàng nhìn xuống giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất Đường Liệt, ngẩng đầu, lộ ra một cái nhìn như thiên chân vô tả, lại làm cho Đường Liệt dùng mình tiêu dung, hiện tại, biết hai mới là chê cười sao? Đường Liệt khó khăn ngẩng đầu, nhìn trước mắt tấm này tuyệt mỹ lại như là ác ma giống như gương mặt, khàn khàn, dùng hết cuối cùng khí lực hỏi, ngươi đến tận cùng, là ai? Vì sao? Tại sao lại? Có ta Hạo Thiên Tông. Võ hồn. Vương Đông Nhi rội ra mảnh khảnh ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, tiếu dung rào hoạt, ta là ai không trọng yếu nha. Quan trọng là trở về nói cho Đường Thiếu, còn có Hạo Thiên Tông những cái kia hết ngồi đáy giếng đám lao giả này. Nụ cười của nàng trong nháy mắt thu liễm. Phấn trong mắt màu xanh lam bên trong bắn ra băng lãnh sát ý thấu xương, kia kinh khủng hồn hoàn hư ảnh ở sau lưng nàng lóe lên một cái rồi biến mất, ép tới Đường Liệt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thú thần cát, không phải là các ngươi có thể theo dõi. Thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Ha ha, tại chúng ta phu quân trong mắt, bất quá là cái tiện tay có thể lấy nghiền nát đồ chơi. Lần này chỉ là hơi thi trường trị, như nếu có lần sau nữa. Nàng dừng một chút, thanh âm như là vạn năm hàn băng. Cũng không phải là gãy mấy cái xương, phế bỏ võ hồn, chém tới một tay đơn giản như vậy. Ta sẽ tự mình đạp vào Hạo Thiên Tông, đem các ngươi kia cái gọi là tín ngưỡng, một truy, nện cái vỡ nát. Hiện tại, Vương Đông Nhi tựa hồ cảm thấy trước đó điểm nhẹ còn chưa đủ đúng chỗ, nàng cúi người, dùng con kia trắng non tiểu nộn, nhìn không có chút nào lực lượng tay nhỏ, dễ như trở bàn tay bắt được Đường Liệt rách dưới cổ áo, đem hắn như là như sách con gà con nhấc lên. Sau đó, nàng ưu nhã nâng lên mặt tinh xảo dày chiến chân ngọc, động tác trôi chảy hướng bên trên nâng lên, thẳng đến cùng thân thể hình thành một đầu thẳng tắp, tương tự một cái hoàn mỹ một chữ ngựa. Kia tinh tế lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng bắt chân, vẽ ra trên không trung một đường duyên dáng đường vòng cung. Cút đi, nhớ kỹ đem lời đưa đến. Tiếng nói vừa ra, kia nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa xảo kình cùng lực lượng khổng lồ một cước, tinh chuẩn đá vào Đường Liệt bên eo. Bành! Ách a! Đường Liệt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, thân thể không bị khống chế như là một cái bị đá bay rách ra bóng, từ mái nhà quả nhiên to lớn lô rách bên trong bắn ra. Trên không trung xẹt qua một đạo trường dài, chật vật đường vòng cung, mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng phun tung tóe máu tươi, hướng phía thiên đấu thành bên ngoài hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô trùng điệp rơi xuống. Vương Đông Nhi một cước này, lực đạo trưởng không kỳ diệu tới đỉnh cao, đã để hắn thương càng thêm tổn thương, tiếp nhận cực hạn thống khổ, bảo đảm hắn chí ít trong một tuần ngay cả võ hồn đều không thể một lần nữa ngưng tụ, lại xảo diệu che lại tâm mạch của hắn, lưu lại hắn một ngụm bỏ lại đi báo tin khí. Làm xong đây hết thảy, Vương Đông Nhi nhẹ nhàng rơi xuống đất, phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay vứt bỏ một kiện rất rưởi. Nàng xem cũng chưa nhìn Đường Liệt rơi xuống phương hướng, phấn tóc dài màu làm trong gió dương nhẹ, thân hình hóa thành một đường lưu quang, tâm tình vui vẻ trở về thú thần cát, hướng nàng phu quân lăng lạnh phục mệnh đi. Thiên đấu thành vùng ngoại ô, vũng bùn cùng tuyệt vọng con đường liệt dương đấu la đường liệt, vị này được hưởng uy danh hiển hách Hạo Thiên Tông trưởng lão, giờ phút này lại như là một đầu bị triệt để đánh gãy sống lưng chó hoang, chật vật không chịu nổi co quắp tại băng lãnh vũng bùn bên trong. Hắn từ trên cao rơi xuống xung kích, cơ hồ tan thành từng mảnh, hắn vốn là trọng thương thân thể, mỗi một lần yếu ớt hô hấp đều theo lá phổi như tê liệt đau đớn cùng mùi máu tươi. Vai trái chỗ cụt tay vết thương mặc dù bị hắn lấy còn sót lại hồn lực miễn cưỡng phong bế, không chảy máu nữa, nhưng này trống rỗng cảm giác cùng sâu trong linh hồn bởi vì võ hồn bị cưỡng ép vỡ nát mà truyền đến, giống như nước thủy triều từng lớp đánh tới hư vô còn đau, xa so với trên nhục thể thống khổ càng thêm tra tấn người. Hắn dựa vào một gốc bị sét đánh qua, nửa cháy đen cây khô trồi lên, đôi mắt giàn mua vẫn đục vằn vện tiêu máu, ánh mắt tăng dã, nhưng lại tại cực hạn trong thống khổ cưỡng ép ngưng tụ một tia chấp niệm. Trong đầu không bị khống chế lặp đi lặp lại chiếu lại lấy tháp đồng hồ trên đỉnh kia ngắn ngủi lại như là như ác mộng chiến đấu hình tượng, nữ tử kia tuyệt mỹ lại băng lãnh khuôn mặt, trôi này ám kim sắc, tản ra vô thượng uy nghiêm Hạo Thiên chủ ý, kia phá vỡ nhận biết, làm người tuyệt vọng sáu đen ba đỏ hỗn loạn, cùng cuối cùng hời hợt kia lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt một cước. Quái vật, chân chính quái vật. Môi hắn run rẩy, phát ra như là xé gió dương giống như khàn giọng thanh âm, tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý, nhưng càng nhiều, là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, không cách nào xua tan sợ hãi. Thú thần cát, Lăng Hàn, các ngươi đến cùng là cái gì? Hận sao? Đương nhiên hận. Hận ý ngập trời. Hắn hận Vương Đông Nhi phế hắn võ hồn, nhất định cánh tay hắn, đục hắn tông môn. Hắn hận thú thần các bá đạo như vậy cường hành. Nhưng ở cái này hận ý phía dưới, là càng sâu, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ sợ hãi. Một cái Vương Đông Nhi liền đã cường đại đến để hắn tuyệt vọng, kia trong truyền thuyết đánh bại Kim Ngạc Đấu là Vương Thu Nhi đâu? Kia thần bí bắt dược tiên sứ đâu? Còn có vị kia từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, lại có thể để cho những quái vật này thần phục các chủ Lăng Hàn đâu?